tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Thưa các bạn, trong lần về thăm mẹ gần đây nhất, cô con gái nhà văn nhận thấy tình trạng sức khỏe của mẹ đang xấu đi. Những cơn đau đầu đến bất ngờ khiến mẹ cô ngất lịm, rơi vào tình trạng nhớ nhớ quên quên. Dù cô tha thiết đề nghị đưa bà lên Seoul chữa bệnh, bà vẫn tỏ ra bình thản, bởi với bà, những tháng năm nhọc nhằn nhất đã qua, cuộc sống hiện tại vô cùng tốt đẹp khi mà con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng đầm ấm. Lúc rảnh rỗi bà vẫn lên ngọn đồi hướng mắt về ngôi làng thời thơ ấu, dù bà biết rằng chẳng còn ai sống ở đó, chẳng còn dấu vết gì gợi nhớ kỷ niệm xưa. Những lời tâm sự của mẹ khiến cô con gái nhà văn vô cùng xúc động. Cô nhớ đến chuyện hiểu lầm giữa cô và mẹ, chỉ vì mẹ không đóng cho con chó một cái chuồng tử tế mà cô đã nặng lời với mẹ, quên mất bà là người rất nhân hậu, tốt bụng và sởi lời. Bà chỉ quẩn quanh với đồng ruộng, bếp núc trong bao nhiêu năm để gieo mầm hy vọng cho những đứa con. Bây giờ mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Trong lúc hai mẹ con cô đi trên con đường núi, mà từ đó cô có thể nhìn thấy quê ngoại ngày xưa. Mẹ kể với cô rằng, ông ngoại cô đã bôn ba khắp nơi đi đào vàng và khai thác than. Đến năm mẹ lên ba, ông ngoại mới về nhà. Ông vào làm việc tại công trường xây dựng ga tàu hỏa, rồi chết trong một tai nạn. Khi người trong làng đến nhà thông báo sự việc cho bà ngoại cô, nhìn thấy mẹ vẫn đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân, họ bèn bảo, bố chết rồi mà vẫn cứ cười đùa được, đúng là đứa trẻ dại, ngơ dại nghếch. Mẹ nhớ chuyện đó từ khi mới lên ba ấy ạ? Ờ, nhớ chứ. Mẹ nói rằng đôi khi mẹ thấy giận bà ngoại. Mẹ hiểu rõ rằng với hoàn cảnh quá bụa thì bà cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng dù sao, bà vẫn nên cho mẹ đi học chứ. Anh trai mẹ được đi học ở trường Nhật Bản, chị gái mẹ cũng vậy. Thế thì tại sao chỉ có một mình mẹ phải ở nhà? Mẹ sống trong tăm tối, không một chút ánh sáng. Cả cuộc đời mẹ đen tối. Cuối cùng thì mẹ cũng đồng ý lên Seoul với cô, nếu cô hứa sẽ không nói cho anh Hyung Chun biết. Thậm chí đến tận khi rời nhà với cô, mẹ vẫn không ngừng bắt cô hứa không kể lể với anh Hyung Chun. Khi đưa mẹ hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm nguyên nhân căn bệnh đau đầu của mẹ, một bác sĩ đã nói một điều khiến cô kinh ngạc. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã bị tai biến mạch máu não một lần cách đây khá lâu. Tai biến ư? Cô bảo là mẹ chưa bao giờ bị như thế. Bác sĩ chỉ vào một điểm trong tấm phim chụp não của mẹ mà nói đó là vết tích của lần tai biến. Cô thắc mắc, làm sao mẹ tôi bị tai biến mà thậm chí bà chẳng hề biết gì? Vị bác sĩ nói, hẳn là mẹ cô có biết chứ. Khi máu bị ứ đọng lại ở đó, bà ấy chắc chắn cảm thấy rất đau. Chính vì thế lúc nào bà ấy cũng đau đớn. Cơ thể bà ấy luôn đau. Luôn luôn đau đớn là sao? Sức khỏe của mẹ tôi vẫn tốt mà. Tôi không nghĩ vậy. Cô cảm thấy như thể một cây kim được giấu kín trong ví bỗng nhảy ra đâm vào tay cô. Bác sĩ dẫn lưu điểm máu tích tụ trong não mẹ, nhưng cơn đau đầu của mẹ vẫn không thuyên giảm. Mới phút trước còn đang trò chuyện, phút sau mẹ đã cẩn thận ôm chặt lấy đầu, như thể đó là một chiếc bình thủy tinh sắp vỡ, rồi đi về nằm xuống tấm phản trong nhà kho. Mẹ ơi, mẹ có thích ở trong bếp không? Khi cô hỏi câu này lần đầu tiên, mẹ chẳng hiểu nổi ý cô là gì. Hồi xưa mẹ có thích ở dưới bếp không? Mẹ có thích nấu nướng không hả mẹ? Mẹ nhìn cô chằm chằm. Mẹ không nghĩ tới chuyện thích hay không thích ở dưới bếp. Mẹ nấu nướng vì đó là việc mẹ phải làm. Mẹ phải ở dưới bếp để nấu cơm cho các con ăn, rồi còn đi học. Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ? Có nhiều việc ta phải làm, cho dù ta thích hay là không. Mẹ nhìn cô với vẻ như muốn hỏi sao con lại hỏi vậy, và lẩm bẩm: nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai sẽ làm những việc mình không thích đây? Thế thì sao chứ ạ? Mẹ thích hay là không? Mẹ đưa mắt nhìn xung quanh như đang định nói điều gì bí mật với cô, rồi cất tiếng thì thầm. Nhiều lần mẹ đập bể nắp chum. Mẹ đã đập bể nắp chum sao? Vì mẹ không thấy điểm kết thúc, ít nhất là với công việc đồng áng. Khi gieo hạt vào mùa xuân thì ta được thu hoạch vào mùa thu. Ở chỗ gieo hạt rau chân vịt sẽ mọc lên cây rau chân vịt. Ở chỗ tra hạt ngô sẽ mọc lên cây ngô. Còn công việc bếp núc thì không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Ta ăn sáng, rồi ăn trưa, rồi ăn tối, rồi khi trời sáng thì lại ăn sáng. Sẽ tốt hơn nhiều nếu mẹ có thể thay đổi món ăn thường xuyên. Nhưng bởi vì vẫn là những thứ rau xưa trồng ngoài đồng ruộng cả, nên mẹ lúc nào cũng làm đi làm lại ngần ấy món. Khi cứ làm hết lần này tới lần khác, sẽ có những lúc ta thấy thật sự ngán ngẩm. Mỗi lúc cảm thấy gian bếp như nhà tù, mẹ lại đi ra sân sau, nhặt cái nắp chum nào sứt xẻo nhất lên, rồi dùng hết sức ném bụp vào tường. Chị gái bố con không hề biết mẹ làm thế. Nếu mà biết, chắc bác ấy sẽ cho rằng mẹ là người điên khi cứ đập nắp chum lung tung như vậy. Mẹ cô còn kể rằng vài hôm sau, mẹ lại mua chiếc nắp mới để đậy cái chum lại. Mẹ đã tiêu tiền hơi lãng phí. Khi đi mua nắp mới, mẹ thấy thật phí phạm và tiếc đứt ruột. Nhưng mẹ chẳng thể nào ngừng lại được. Tiếng vỡ của cái nắp chum đã trở thành liều thuốc cho mẹ. Mẹ cảm thấy như được tự do. Bỗng nhiên, mẹ đặt ngón trỏ lên môi rồi xịt nhẹ, như thể sợ ai nghe thấy. Đây là lần đầu tiên mẹ kể chuyện này ra đấy. Nét tinh nghịch và nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên khuôn mặt mẹ. Khi nào không thích nấu nướng thì con nên thử ném một cái đĩa. Dù có nghĩ ôi sao mà tiếc thế, con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vì chưa có gia đình nên dù sao con cũng chẳng cảm thấy như thế đâu. Mẹ cô chỉ ngồi thở dài. Dù sao mẹ cũng rất mừng khi các con đều đã trưởng thành. Cho dù đã bận rộn tới mức không có thời gian để sửa lại cái khăn đội đầu, nhưng khi nhìn cảnh các con ngồi quây quần bên bàn ăn uống say sưa, đũa bát va cả vào nhau trong khi ăn, mẹ cảm thấy không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Tất cả các con đều rất dễ nuôi. Các con ăn rất ngon lành. Dù mẹ chỉ nấu một nồi canh đạm bạc, chỉ bí ngô với đậu. Còn nếu lâu lâu mẹ hấp cá một lần, thì mặt mũi đứa nào đứa nấy trông tươi tắn hẳn lên. Các con đều ăn rất khỏe, nên giai đoạn các con đang phát triển, nhiều khi mẹ thấy rất lo. Nếu có luộc một nồi khoai tây to để các con ăn tạm sau khi tan trường, thì chắc chắn lúc mẹ về đã thấy cái nồi hết veo. Quả thật, có những thời gian gạo trong vại hôm trước hôm sau đã vơi đi trông thấy, thậm chí còn có khi vại gạo hết sạch. Khi mẹ vào trong kho lấy gạo để nấu cơm tối, cái ống bơ đong gạo chạm xuống tận đáy vại. Trời ơi, lúc đó lòng mẹ trùng xuống. Mẹ nghĩ không biết phải lấy gì cho các con ăn vào sáng mai đấy. Thế nên trong những ngày đó, chuyện mẹ thích hay không thích làm bếp chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu được nấu một nồi cơm to và một nồi canh nhỏ thì mẹ chẳng quản mệt nhọc, vì mẹ thấy vững tâm khi nghĩ đây là thức ăn nuôi lớn các con. Giờ có lẽ các con thậm chí không thể hình dung được điều đó, nhưng vào thời điểm ấy, chúng ta thực sự luôn lo sợ hết lương thực. Nhà ai cũng thế cả. Việc quan trọng nhất lúc ấy là ăn để tồn tại. Mẹ mỉm cười nói với cô rằng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Cơn đau đầu đã lấy đi nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Nó giống như con chuột đồng với những cái răng sắc nhọn không ngừng đục khoét và âm thầm gặm nhấm tinh thần của mẹ. Người mà cô đến gặp để nhờ in tờ rơi mặc bộ quần áo vải bông đã cũ. Chỉ thoáng nhìn ông thôi, người ta cũng có thể nhận ra bộ quần áo đó được may hết sức cẩn thận. Dù biết ông luôn mặc đồ vải bông đã cũ, mọi người vẫn luôn thấy ông thật cuốn hút. Nghe cô kể về tình hình của mẹ Lạc xong, cô bảo sẽ thiết kế tờ rơi dựa trên bản nháp của cô, rồi in thật nhanh tại cửa hàng in của người quen. Do không có bức ảnh mới nào của mẹ, nên anh chị em cô đành phải dùng tấm ảnh gia đình chụp hồi mừng thọ bố, tấm ảnh mà cậu em trai của cô đã đưa lên mạng. Ông nhìn gương mặt mẹ cô trong bức ảnh, rồi nói rằng mẹ cô trông rất đẹp. Bất ngờ trước câu nói của ông, cô cũng khen bộ quần áo của ông thật đẹp. Ông mỉm cười với câu nói của cô: mẹ tôi may bộ này cho tôi đấy. Chẳng phải bà đã mất rồi sao ông? Mẹ tôi may nó lúc sinh thời. Ông kể rằng vì bệnh dị ứng nên từ khi còn nhỏ tới giờ ông chẳng thể mặc gì khác ngoài vải bông. Nếu những loại vải khác chạm vào da, toàn thân ông sẽ mẩn ngứa và phát ban. Thế nên xưa nay ông chỉ mặc quần áo vải bông mà mẹ ông may cho. Trong ký ức của ông, người mẹ lúc nào cũng khâu vá, bởi vì mọi thứ đồ của ông đều do bà may lấy, từ cái áo lót cho đến đôi tất chân. Ông nói sau khi mẹ ông qua đời, ông mở tủ quần áo ra xem, trong đó chất đầy những bộ quần áo vải bông mà ông có thể mặc đến tận cuối đời. Bộ quần áo ông đang mặc đây là một trong số đó. Dung mạo của mẹ ông như thế nào nhỉ? Trong lòng cô cảm thấy xót xa khi nghe ông kể chuyện. Trước sự hồi tưởng về người mẹ kính yêu của ông, cô hỏi: ông có nghĩ rằng mẹ ông hạnh phúc không? Mẹ tôi không giống với phụ nữ ngày nay. Lời nói của ông rất lịch sự, nhưng vẻ mặt ông nói lên rằng cô đã xúc phạm đến mẹ ông. Nhận tờ rơi hi ông chôn vừa đưa cho, người phụ nữ dừng bước một lát, lặng lẽ nhìn tấm ảnh mẹ anh. Ngay dưới chân tháp đồng hồ ở ga Seoul, nơi mẹ thường đứng đợi anh. Ngay sau khi anh tìm được một căn phòng trên thành phố, mẹ đã lên thăm anh. Lúc đến ga Seoul, bộ dạng của mẹ anh chẳng khác gì một người đi sơ tán chiến tranh. Mẹ bước lên bậc thềm nhà ga với bao nhiêu gói bọc đội trên đầu, vác trên vai, cầm trên tay, với vô khối thứ không xách vào đâu được nữa, đành buộc lại quanh hông. Thật kỳ lạ khi mẹ vẫn có thể bước đi với ngần ấy thứ trên người. Nếu làm được, chắc mẹ còn treo cả những quả cà tím và bí ngô vào chân khi lên thăm anh. Cái túi của mẹ anh căng phồng lên, với nào là ớt tươi, nào là hạt dẻ hoặc tỏi bóc sẵn bọc trong giấy báo. Mỗi khi đi đón mẹ, anh lại không tin nổi vào mắt mình khi thấy những bó to bó nhỏ chất thành đống xung quanh mẹ. Thật ngạc nhiên vì một mình mẹ mà có thể mang được nhiều thứ đến vậy. Đứng giữa đống đồ đạc, mẹ ngó nghiêng nhìn quanh, gò má đỏ bừng lên ngóng đợi anh đến đón. Người phụ nữ ngập ngừng tiến về phía anh, chỉ vào ảnh mẹ trong tờ rơi mà nói: "Hình như tôi đã nhìn thấy bà ấy trước ủy ban phường số 2, khu Yongsan." Trong tờ rơi do cô em anh làm, mẹ anh mặc hanbok màu xanh nhạt đang cười rạng rỡ. Người phụ nữ nói tiếp: "Lúc đó bà ấy không mặc bộ hanbok này, nhưng đôi mắt thì giống hệt. Tôi còn nhớ đôi mắt ấy vì trông nó rất thật thà, giống như đôi mắt của con bê vậy." Người phụ nữ nhìn lại một lần nữa đôi mắt của mẹ anh trong bức ảnh được in trên tờ rơi và nói thêm: "Bà ấy bị thương ở mu bàn chân. Bà ấy đi đôi dép lê màu xanh, một bên dép cứa vào bàn chân chỗ gần ngón cái, sâu đến nỗi một miếng thịt long ra tạo thành vết rách sâu hoắm. Có lẽ vì bà ấy đã đi bộ quá xa, ruồi muỗi bu đầy quanh vết thương đang rỉ mủ. Chắc là cảm thấy khó chịu nên bà ấy cứ đưa tay phe phẩy đuổi chúng đi. Mặc dù trông có vẻ đau lắm, nhưng bà ấy cứ ngó nghiêng nhìn vào ủy ban phường như thể chẳng đau đớn gì. Chuyện này là từ một tuần trước rồi." "Một tuần trước sao thưa bà?" Chẳng biết phải làm gì với những điều người phụ nữ kia nói, rằng bà ấy nghĩ là đã nhìn thấy mẹ anh trước ủy ban phường một tuần trước, chứ thậm chí không phải sáng nay, rằng đôi mắt mẹ trong bức ảnh trên tờ rơi gợi cho bà ấy nghĩ đến đôi mắt của người phụ nữ bà ấy gặp. Anh vẫn tiếp tục phát tờ rơi ngay cả khi bà ấy đã đi rồi. Mọi thành viên trong nhà đều được huy động đi phân phát và dán tờ rơi ở khắp nơi, từ ga Seoul đến Nam Rong Rong, từ các nhà hàng, cửa hàng quần áo, hiệu sách và quán cà phê internet. Khi có những tờ rơi bị bóc ra vì đã dán vào những chỗ không được phép, họ lại tới dán vào đúng chỗ đó. Mà cũng không chỉ dán ở loanh quanh khu vực ấy, mọi người trong gia đình còn đến tận Nam Dimun trong Liêm Song, thậm chí cả Sidiamun để phân phát và dán tờ rơi. Họ chẳng nhận được lấy một cuộc điện thoại từ màu quảng cáo họ đã đăng trên báo, nhưng có một số người gọi điện đến sau khi xem tờ rơi. Có lần nghe mách rằng có người giống mẹ anh ở một nhà hàng nọ, họ vội vàng lao đến đó xem. Nhưng người đó không phải là mẹ anh, mà chỉ là một phụ nữ trạc tuổi mẹ đang làm việc cho nhà hàng đó. Một lần có người gọi đến bảo với anh rằng ông ta đã mời mẹ vào nhà ông ta, rồi đọc địa chỉ nhà ông ta một cách rõ ràng. Thế là lòng đầy khấp khởi, mấy anh chị em vội vã tới đó. Nhưng khi tới nơi mới hay, địa chỉ đó không tồn tại. Thậm chí còn có người gọi đến bảo rằng anh ta sẽ tìm mẹ cho họ nếu họ đưa trước 5 triệu won tiền thưởng cho anh ta. Nhưng rồi sau 2 tuần, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Gia đình anh vốn lúc trước tất tả chạy ngược chạy xuôi ngập tràn hy vọng, giờ đây thường thấy nhau ngồi phệt trước tháp đồng hồ ở ga Seoul não nề tuyệt vọng. Khi có người vò nát tờ rơi vút xuống đất ngay sau khi nhận nó, chính em gái anh, một nhà văn, đã nhặt nó lên, vuốt lại phẳng phiu và phát cho người khác. Cô em anh vừa đi vào ga Seoul với một tập tờ rơi trên tay, liền chạy lại đứng bên cạnh anh. Ánh mắt mệt mỏi của cô liếc nhìn đôi mắt anh. Anh kể với cô về những lời của người phụ nữ nọ rồi hỏi cô: "Chúng ta có nên đến tìm kiếm quanh ủy ban phường số 2, khu Yongsan không?" Cô em với vẻ ủ rũ trả lời ngắn gọn: "Sao mẹ lại đến đó chứ? Chúng ta có thể qua đó sau." Rồi cô đưa ra tờ rơi ra trước mặt những người đang hối hả đi ngang qua mà nói to: "Đây là mẹ chúng tôi, xin mọi người đừng vứt đi, làm ơn hãy cầm lấy tờ rơi xem dù chỉ một lần thôi ạ." Không ai nhận ra cô em anh, mặc dù thỉnh thoảng khi xuất bản một cuốn sách mới, hình của cô lại xuất hiện trên mục văn hóa của tờ nhật báo. Nhưng xem ra vừa nói thật to lên, vừa đưa tờ rơi ra, như cô em gái có vẻ mang lại hiệu quả hơn là chỉ phát tờ rơi như anh. Không còn ai quẳng tờ rơi đi ngay khi quay bước như trước đây nữa. Chẳng có nhiều nơi mẹ có thể đến ngoài nhà của mấy anh em. Điều này thực sự là căn nguyên đau khổ của anh và cả gia đình. Nếu có nơi nào có thể mẹ sẽ tìm đến, thì mấy anh em sẽ tập trung tìm kiếm mẹ xung quanh đó. Nhưng vì chẳng có nơi nào, nên họ đành phải lùng sục khắp mọi nơi trong thành phố này. Khi cô em hỏi sao mẹ lại đến đó chứ, anh đã không nghĩ ra ngay rằng Ủy ban phường số 2 khu Yongsan chính là nơi đầu tiên anh làm việc khi đặt chân lên thành phố này, bởi vì đã 30 năm trôi qua kể từ ngày đó. Gió mùa này đã trở lạnh, thế nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên mặt anh. Anh đã ngoài 50 tuổi, là giám đốc tiếp thị của một công ty chuyên xây dựng nhà chung cư. Mặc dù hôm nay thứ bảy là ngày nghỉ, nhưng nếu mẹ không bị lạc thì giờ này chắc anh đang có mặt tại ngôi nhà mẫu ở Songjo. Công ty anh đang tìm kiếm khách hàng đợt cuối cho các căn hộ của một tòa nhà phức hợp rộng lớn sắp sửa hoàn thành ở đó. Anh đã làm việc không kể ngày đêm để bán được hết toàn bộ căn hộ trong tòa nhà ấy. Suốt cả mùa xuân, anh phụ trách chiến dịch quảng cáo, trong đó phải chọn một bà nội trợ bình thường làm người mẫu, thay vì tìm kiếm những siêu mẫu nổi tiếng như trước đây. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình về nhà trước nửa đêm là khi nào, bởi vì anh quá bận bịu với việc xây căn nhà mẫu, rồi còn phải đón tiếp và ăn tối với cánh phóng viên. Vào chủ nhật, anh thường phải hộ tống tổng giám đốc và các cán bộ cấp cao khác tới chơi golf ở Sokcho hoặc Hyeongseon. Anh ơi, mẹ bị lạc rồi. Giọng nói bàng hoàng của cậu em trai truyền đến anh trong một buổi chiều mùa hè oi bức đã cắt đứt chuỗi ngày thông thường đó của anh, làm vỡ tan cuộc sống ấy, như thể anh đã dẫm lên lớp băng mỏng mảnh. Ngay cả khi nghe kể rằng bố mẹ lên tàu điện đi tới nhà anh, nhưng lúc đoàn tàu khởi hành thì chỉ có một mình bố lên được tàu, còn mẹ một mình rớt lại ở sân ga, và sau đó không tìm thấy mẹ nữa. Anh vẫn không thể nghĩ được rằng chuyện đó lại dẫn đến việc mẹ anh mất tích. Khi cậu em trai nói rằng cậu ấy đã báo cho cảnh sát, anh chỉ nghĩ không biết làm vậy có hơi quá đà không. Phải một tuần sau, anh mới đăng quảng cáo trên báo và liên hệ với phòng cấp cứu của các bệnh viện.
Thưa các bạn, đan xen giữa những câu chuyện quá khứ và hiện tại, dòng hồi ức về mẹ tưởng như bất tận. Cô con gái là nhà văn nhận ra rằng, trong những năm tháng khó khăn nhất, khi một mình nuôi dạy cả 7 con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ cô đã chất chiêu tằn tiện tất cả những gì có thể, làm tất cả mọi việc để có tiền cho các con ăn học. Bà kỳ kèo mặc cả từng xu khi mua một đôi dép, nhưng vẫn hào phóng cho con gái tiền mua sách. Có thể bà không biết cuốn sách viết gì, nhưng bà hiểu niềm khao khát của con. Với những người mẹ như bà, hạnh phúc không phải là được thỏa mãn những gì mình thích. Hạnh phúc nằm ở sự hy sinh. Hy sinh một cách tự nguyện cho sự trưởng thành của những đứa con. Cùng em gái đi phát tờ rơi tìm mẹ, người anh cả Hiêng Chôn được người qua đường cho biết thông tin rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ giống như trong tấm hình in ở tờ rơi. Người phụ nữ ấy ngồi ở trước cửa ủy ban phường số 2 khu Yongsan. Bà đi đôi dép lê màu xanh, một bên chân bị thương do đi bộ quá nhiều. Dép cứa vào bàn chân tạo nên vết rách sâu hoắm. Lúc đầu Hiêng Chôn không để ý đến thông tin này. Sau anh nhớ ra rằng, ủy ban phường số 2 khu Yongsan là nơi anh làm việc đầu tiên khi từ quê lên Seoul. Và một lần mẹ anh đã đến thăm anh ở đó. Trực giác mách bảo Hiêng Chôn quay lại khu Yongsan. Liệu anh có tìm được người mẹ đáng kính và đáng thương của mình? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Xin Kiêm Xúc.
Lý do cô em anh cứ nửa tháng, thậm chí có khi cả tháng không có tin tức gì là vì cô ấy bận viết tiểu thuyết. Khi anh hỏi, em có cần phải làm như vậy mỗi khi em viết không? Cô sẽ lẩm bẩm một mình, từ lần sau em sẽ liên lạc với mẹ. Là cô nói thế thôi. Mặc dù mẹ lo lắng như thế, sự gián đoạn trong liên lạc giữa Chia Hon với mẹ cũng như với cả gia đình vẫn tiếp tục tái diễn. Sau mấy lần anh bỏ qua yêu cầu đến kiểm tra tình hình Chia Hon của mẹ, mẹ thôi không nhờ anh làm thế nữa. Chỉ có duy nhất một lần mẹ nhắc đến chuyện đó. Mẹ đoán là con không có thời gian để nghe lời mẹ. Bởi vì những lần bất ngờ mất tâm mất dạng của cô em vẫn tiếp diễn. Anh nghĩ phải là một ai đó khác trong gia đình không nghe lời mẹ mới đúng. Sau khi mẹ bị lạc, em gái anh cứ lẩm bẩm với anh. Có lẽ em đang bị trừng phạt. Giao thông vô cùng đông đúc giữa ga Seoul và Đại học Nữ sinh Sumiyong. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, cẩn thận quan sát từng người lướt ngang qua. Trong đám đông đó, biết đâu lại có mẹ anh. Quý khách, có phải quý khách định đi tới ủy ban phường số 2, khu Yongsan không ạ? Người tài xế hỏi anh, rẽ sang trước trường đại học, rồi chạy về phía trường trung học Yongsan. Nhưng anh chẳng nghe thấy gì. Thưa quý khách. Vâng. Quý khách đến ủy ban phường số 2, khu Yongsan phải không ạ?
Vâng.
Hồi 20 tuổi, ngày nào anh cũng bước đi trên con đường này. Thế mà khung cảnh bên ngoài cửa xe lúc này mới lạ lẫm làm sao. Anh tự hỏi không biết xe có đi đúng đường không. Thực ra sẽ là phi lý hơn nhiều nếu trong 30 năm mà cảnh sắc chẳng có gì thay đổi. Vì hôm nay là thứ bảy nên chắc ủy ban phường không mở cửa đâu.
Chắc là thế.
Người tài xế định nói thêm với anh câu gì đó, nhưng anh đã lấy một tờ rơi trong túi ra đưa cho người tài xế. Nếu trong khi lái xe mà nhìn thấy người nào như thế này, làm ơn hãy báo cho tôi nhé. Người tài xế nhìn thoáng qua tờ rơi. Mẹ anh à?
Vâng.
Khổ quá. Mùa thu năm ngoái, dù cô em gọi điện thoại rằng dạo này mẹ hành động kỳ lạ lắm, anh đã không làm gì cả. Anh nghĩ rằng ở tuổi của mẹ, đau ốm cũng là chuyện thường tình. Cô em giàu dĩ nói với anh rằng, hình như vì hay đau đầu nên mẹ suy nghĩ không còn sáng rõ. Nhưng khi anh gọi điện về nhà, mẹ anh cất giọng ấm áp, "Hyung Cho là con." Khi anh hỏi, "Có chuyện gì xảy ra hả mẹ?" Mẹ cười lớn và nói, "Mẹ đang mong có chuyện gì lắm đây, đừng lo cho bố mẹ. Có chuyện gì xảy ra với hai ông bà già này được chứ? Các con hãy chăm sóc cho bản thân." "Mẹ lên Seoul một chuyến đi."
"Ừ, thôi được rồi."
Mẹ anh ậm ừ rồi không nói gì nữa. Bực mình trước sự thờ ơ của anh, cô em gái anh đến công ty anh và dúi vào tay anh tấm phim chụp não của mẹ. Cô em kể lại lời bác sĩ rằng mẹ anh đã bị tai biến mạch máu não một lần mà bản thân mẹ không hay biết. Thấy anh có vẻ điềm nhiên, cô em quát to lên, "Anh cả, có phải là anh Yun Chung Ho không?" Và nhìn chằm chằm vào mắt anh. "Mẹ bảo không có chuyện gì xảy ra, thế tất cả những điều này là gì vậy?" "Anh tin những lời như vậy của mẹ sao? Mẹ luôn nói như thế mà, đó là câu cửa miệng của mẹ. Anh biết đúng là thế mà. Anh thừa biết mẹ chỉ nói thế vì mẹ cảm thấy có lỗi khi trở thành gánh nặng cho anh." "Thế tại sao mẹ lại cảm thấy có lỗi với anh?"
"Cái đó làm sao em biết được? Sao anh lại khiến mẹ luôn thấy có lỗi?"
"Anh đã làm gì chứ?"
"Mẹ đã nói câu đó từ rất lâu rồi. Anh biết rõ thế còn gì?"
"Để em hỏi anh, tại làm sao mà mẹ lại luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi phải làm phiền anh chuyện gì đó?"
30 năm trước, sau khi vượt qua kỳ thi công chức bậc 5, anh nhận được công việc đầu tiên tại ủy ban phường số 2 ở khu Yongsan. Khi anh học xong trung học và không đỗ được vào đại học, mẹ đã không tin nổi. Đó cũng là phản ứng tự nhiên đối với mẹ thôi. Từ khi học tiểu học cho đến trung học, anh chưa một lần đánh mất ngôi vị số 1 trong lớp. Trước khi trượt đại học, anh luôn đứng đầu trong bất cứ kỳ thi nào anh tham dự. Năm học lớp 6, anh không phải nộp học phí vì là học sinh thủ khoa trong kỳ thi và trung học. Trong suốt 3 năm sau đó cũng vậy, anh không phải nộp một đồng học phí vì luôn là học sinh xuất sắc nhất. Tốt nghiệp trung học, anh được khen thưởng là học sinh tiêu biểu của lớp. Chao ôi, giá như thằng Hiông chôn nhà chúng tôi phải nộp học phí dù chỉ một lần thôi nhỉ. Mẹ thường tự hào, khoe khéo như vậy. Mẹ chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một người luôn là số 1 trong suốt thời trung học lại không vượt qua được kỳ thi đại học. Khi nghe tin không những anh không đỗ đầu mà còn trượt đại học, mẹ đã thắc mắc trong nỗi hoang mang. Con mà không đậu thì còn ai đậu được chứ? Anh đã lên kế hoạch học cật lực ở đại học để duy trì vị trí số 1 trong lớp của mình. Đó thật ra không phải là một kế hoạch, mà là lựa chọn duy nhất của anh. Con đường duy nhất để anh có thể bước chân vào đại học chính là học bổng. Nhưng vì chẳng đậu, anh đành phải tìm con đường khác. Anh chẳng có ý nghĩ xa xỉ là thi lại vào năm sau. Và chẳng bao lâu, anh đã tìm ra con đường phải đi cho chính bản thân mình. Anh tham dự 2 vòng thi công chức và đỗ cả 2 kỳ thi đó. Anh xa nhà, chọn công việc đầu tiên anh nhận được. Mấy tháng sau, anh được biết có một trường đại học luật ở Seoul học vào buổi tối, nên quyết định đăng ký vào đó. Anh nhận ra rằng anh cần bằng tốt nghiệp trung học. Nhưng nếu gửi thư về nhà, bảo bố mẹ sao bằng tốt nghiệp trung học để gửi qua đường bưu điện từ quê lên, thì chắc chắn sẽ quá thời hạn nộp hồ sơ. Vì vậy, anh đã viết thư cho bố, dặn ông ra bến xe buýt, nhờ ai đó lên Seoul mang hộ tấm bằng tốt nghiệp cho anh. Anh còn dặn bố, sau khi nhờ được họ, thì ra bưu điện gọi điện đến ủy ban phường cho anh. Nếu bố thông báo cho anh biết chính xác thời gian chuyến xe đến bến, anh sẽ đi ra bến xe buýt chờ để lấy tấm bằng. Nhưng anh đợi cả ngày hôm ấy mà không có cuộc điện thoại nào gọi đến. Nhà anh thời đó chưa có điện thoại, nên anh thậm chí không thể gọi về xem có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm hôm đó, anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với bộ hồ sơ hết hạn nộp vào ngày mai, thì có ai đó đập rầm rầm vào cánh cửa ủy ban phường. Hồi đó anh ở trong ủy ban phường, nhân viên ủy ban phải thay phiên nhau trực đêm, nhưng vì anh không có chỗ ở nên người ta quyết định cho anh sống luôn trong phòng trực. Thành ra ngày nào anh cũng trực đêm. Nghe thấy tiếng đập cửa thình thình, tưởng như có thể khiến cánh cửa ủy ban phường vỡ tan, anh chạy ra ngoài xem, thì thấy có một thanh niên đang đứng trong bóng tối. Người này có phải mẹ anh không? Mẹ anh đang đứng sau người thanh niên, người run bần bật vì lạnh. Anh chưa kịp nói gì, mẹ anh đã cất tiếng. Hi ông chôn à, mẹ đây, là mẹ đây. Người thanh niên liếc nhìn đồng hồ và nói, chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ giới nghiêm. Rồi quay lại chào mẹ anh và lao vút vào bóng đêm để tránh giờ giới nghiêm chính phủ quy định. Bố anh đang đi vắng. Khi cô em anh đọc thư xong, mẹ cứ đứng ngồi không yên, rồi tìm đến trường lấy tấm bằng tốt nghiệp trung học của anh về và ra bắt tàu hỏa lên Seoul. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ anh đi tàu. Người thanh niên đó nhìn thấy mẹ ở ga Seoul đang hỏi thăm mọi người đường đến khu Yongsan. Nghe mẹ anh nói rằng ngay trong đêm hôm nay phải chuyển cho người con trai một thứ gì đó rất quan trọng. Người thanh niên cảm thương nên đã đưa mẹ đến ủy ban phường. Mẹ đi đôi dép lê màu xanh giữa mùa đông lạnh giá. Trong vụ thu hoạch mùa thu, mẹ bị thương khi xẹt cái liềm vào ngón chân cái. Vì vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn, nên đôi dép lê là thứ duy nhất phù hợp với chân mẹ lúc này. Mẹ cởi đôi dép lê để ở trước cửa phòng trực, rồi bước vào trong và nói: "Mẹ không biết là có lỡ việc của con hay không nữa." Và đưa tấm bằng tốt nghiệp trung học ra cho anh. Bàn tay mẹ anh đã lạnh cóng. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh như băng của mẹ. Anh đã hứa với bản thân rằng nhất định mình sẽ làm cho đôi bàn tay này, cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Nhưng miệng anh lại khẽ lầm bầm trách mẹ sao lại đi theo người lạ chỉ vì anh ta bảo mẹ đi theo. Mẹ giày la: "Sao con có thể sống nổi mà không tin con người chứ? Trên thế gian này chắc chắn người tốt nhiều hơn kẻ xấu rất nhiều. Đó là đạo lý." Rồi mẹ nở nụ cười lạc quan quen thuộc của mình. Anh đứng trước ủy ban phường, cửa đóng im ỉm, và đưa mắt nhìn khắp tòa nhà. Anh nghĩ chắc mẹ anh không thể đến đây. Vì nếu mẹ biết cách đến đây, chắc chắn mẹ đã tìm được nhà một trong mấy đứa con. Người phụ nữ nói đã nhìn thấy mẹ anh ở đây, nhớ ra mẹ là nhờ đôi mắt. Bà ấy nói mẹ anh đi đôi dép lê màu xanh. Đôi dép lê màu xanh. Giờ thì anh nhớ ra rồi. Người mẹ mất tích của anh đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Bố anh nói rằng mẹ anh không đi đôi dép lê màu xanh mà đi đôi xăng đan đế thấp màu be. Trong khi đó, người phụ nữ bảo mẹ anh mang đôi dép lê mà đi xa tới mức ngón chân cái bị thương sâu hoắm kia, lại khẳng định rõ ràng là đôi dép màu xanh. Anh nhìn vào trong ủy ban phường một lát, rồi đi lang thang xuống những con đường dẫn đến nhà thờ Eun Song và trường trung học nữ sinh Bo Sung, nhìn ngắm vòng quanh. Căn phòng trực đêm ấy có còn trong ủy ban phường không nhỉ? Căn phòng trực đó là nơi mà chừng ấy năm về trước, anh đắp chung chăn ngủ bên cạnh người mẹ đã vội vội vàng vàng bắt chuyến tàu hỏa lên Seoul để mang tấm bằng tốt nghiệp trung học cho cậu con trai 20 tuổi của mình. Đó chắc hẳn là lần cuối cùng anh ngủ bên cạnh mẹ như thế. Cơn gió lạnh ào ạt lùa vào phòng qua bức tường sát đường phố. Anh nằm sát tường, nhưng mẹ nói, nằm sát tường mẹ ngủ ngon hơn, rồi đổi chỗ cho anh. Anh bảo, gió lắm mẹ ạ. Rồi dậy, xếp cặp và đống sách vở nép vào tường để chắn gió. Anh còn chất quần áo mặc hôm qua vào bên tường. Mẹ bảo, được rồi con. Giữ tay anh lại, ngủ thôi. Sáng mai con còn phải làm việc nữa mà. Lần đầu tiên lên Seoul mẹ thấy thế nào? Anh hỏi mẹ, ngước nhìn lên trần nhà nằm bên cạnh mẹ. Không có gì đặc biệt. Mẹ trả lời rồi bật cười. Con là đứa con đầu tiên của mẹ. Đây không phải là việc duy nhất con khiến mẹ được làm lần đầu tiên. Tất cả những điều con làm đều là một thế giới mới đầy mới mẻ với mẹ. Con đã khiến mẹ được làm mọi việc lần đầu tiên. Con là đứa con đầu tiên làm bụng mẹ căng tròn lên. Cũng là đứa con đầu tiên mẹ cho bú. Lúc sinh con ra, mẹ cũng chạc tuổi con bây giờ. Khi mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ hòn đẫm mồ hôi với đôi mắt con nhắm tịt của con. Lần đầu tiên, người ta thường nói rằng khi có đứa con đầu tiên, họ thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Nhưng mẹ không nghĩ thế, mẹ lại thấy buồn. Mình vừa mới sinh một đứa con thật sao? Mình sẽ phải làm gì đây? Mẹ thấy lo sợ, đến mức ban đầu mẹ thậm chí không dám chạm vào những ngón tay nhỏ xíu quặn lại của con. Con cứ nắm chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn ấy lại thành nắm đấm. Nếu mẹ mở nắm đấm ấy ra, từng ngón một, con sẽ mỉm cười. Chúng nhỏ bé, đến nỗi mẹ nghĩ rằng nếu cứ nắm lấy chúng thì chúng có thể sẽ biến mất. Bởi vì khi đó mẹ chưa hề có kinh nghiệm nuôi con. Mẹ lấy chồng năm 17 tuổi, nhưng đến tận năm 19 tuổi mới mang bầu. Suốt thời gian đó, bà bác cứ mỉa mai là có lẽ mẹ không thể có con. Thế nên khi biết đang mang thai con, thì điều đầu tiên mẹ nghĩ là giờ mình không phải nghe bà bác nói thế nữa rồi. Đó là điều khiến mẹ vui sướng nhất. Về sau mẹ rất vui khi thấy ngón tay ngón chân của con dài ra từng ngày. Những khi mệt mỏi, mẹ thường vào trong buồng để ngắm nhìn những ngón tay ngón chân nhỏ nhắn của con, xòe từ ngón tay ra, sờ sờ nắn nắn ngón chân. Khi làm như thế, mẹ cảm thấy cơn mệt mỏi trong người tan biến hết. Mẹ còn nhớ lần đầu tiên khi đi đôi dép vào chân con, mẹ đã rất phấn khích. Khi con chập chững bước về phía mẹ, mẹ đã cười sung sướng mãi không thôi. Dù có ai chất đầy ngọc ngà châu báu trước mặt, thì mẹ cũng không thể cười giòn được như lúc ấy. Mẹ cảm thấy như thế nào khi đưa con đến trường nhỉ? Khi gài biển tên cùng chiếc khăn tay vào ngực con, mẹ thấy mình đã trưởng thành lên bao nhiêu? Không hạnh phúc nào sánh bằng khi được nhìn bắp chân con ngày càng chắc nịch. Ngày nào mẹ cũng hát: "Mau lớn lớn mau con của mẹ, hãy vui chơi thật vui vẻ nhé, rồi một ngày con sẽ cao lớn hơn mẹ." Mẹ anh chở người nằm nghiêng đối diện với anh và vuốt ve mái tóc anh. Dù mẹ cứ nói mong sao con mau khôn lớn trưởng thành, nhưng khi con cao to hơn cả mẹ thì mẹ lại thấy lo sợ, cho dù con vẫn là con của mẹ. Anh không nói gì. Không như những đứa trẻ khác, con không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở điều gì. Con tự mình làm mọi việc. Con sáng ngời, lại học giỏi. Mẹ rất tự hào về con. Đôi khi mẹ thấy thật ngạc nhiên vì mình đã sinh được một cậu con trai như con. Thì đấy, nếu không phải nhờ có con, không biết đến khi nào mẹ mới có cơ hội đặt chân đến thành phố Seoul này. Anh đã tự hạ quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này, mẹ sẽ được ngủ trong một nơi ấm áp. Anh sẽ không phải để mẹ ngủ trong giá lạnh nữa. Một khoảng im lặng trôi qua, mẹ hạ giọng gọi: "Hi ông Chôn à." Trong giấc mơ màng, anh nghe thấy giọng mẹ văng vẳng như từ rất xa. Mẹ đưa tay vuốt tóc anh. Mẹ ngồi dậy, ngắm nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ và vuốt nhẹ lên vầng trán anh. "Mẹ xin lỗi." Mẹ vội vã đưa tay lau nước mắt, nhưng những giọt lệ đã rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Buổi sáng hôm ấy khi anh thức giấc, mẹ đang quét dọn sân thềm của ủy ban phường. Anh cố ngăn cản, nhưng mẹ bảo, mẹ đang buồn chân buồn tay, phải làm việc gì đó chứ, để chân tay rảnh rỗi sao được. Rồi rúng ướt rẻ để lau sàn và dọn dẹp bàn của tất cả các nhân viên, như thể nếu không làm gì thì mẹ sẽ bị phạt vậy. Hơi thở của mẹ hiện rõ như làn khói, và ngón chân cái sưng phù ấn cả vào đôi dép lê màu xanh mẹ đang đi. Trong khi anh chờ quán cháo đậu cạnh trụ sở ủy ban mở cửa để đưa mẹ sang ăn sáng, cả ủy ban phường đã sạch bóng nhờ đôi bàn tay của mẹ. Ngôi nhà nay vẫn còn ở đó. Anh căng mắt ra để nhìn. Trong khi đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm mẹ, anh thấy mình đang đứng trước ngôi nhà mà 30 năm trước anh đã thuê một phòng để sống. Những thanh rào sắt nhọn như những mũi tên trên nóc cổng vẫn ở đó, y như 30 năm về trước. Người con gái từng rất yêu anh, nhưng cuối cùng không thể chờ đợi anh trước đây. Thỉnh thoảng vẫn treo cái túi nhựa đựng mấy chiếc bánh màn thầu trên cổng mỗi khi anh không có nhà. Ngoại trừ ngôi nhà ấy, tất cả những ngôi nhà khác xung quanh đều đã biến thành nhà liên kế hoặc căn hộ đơn. Anh đọc tờ quảng cáo dán trên cổng: 100.000 won một tháng, đặt cọc 10 triệu won, 150.000 won một tháng nếu đặt cọc 5 triệu won. Rộng 25 m², có bồn rửa bát đầy đủ, có vòi sen trong phòng tắm. Gần Nam San, đi lại thuận tiện, có thể đến Cang Nam trong 20 phút, đến Trông Nô mất 10 phút. Điểm hạn chế, nhà tắm hẹp. Tuy nhiên, bạn đâu có sống ở trong đó, có lẽ khó mà tìm được một nơi có giá cả rẻ như vậy ở Yong San. Điều kiện ở đây rất tốt, nhưng tôi phải chuyển nhà vì tôi mới mua một chiếc ô tô nên cần một chỗ đỗ xe. Xin hãy email hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cho thuê chính chủ căn phòng này để tiết kiệm phí môi giới. Sau khi đọc số điện thoại di động và địa chỉ email, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng chính. Cánh cổng mở, vẫn giống y như 30 năm trước. Anh ngó nhìn vào trong. Ngôi nhà hình chữ U không khác gì 30 năm trước. Cửa các phòng hướng vào sân giữa. Căn phòng anh đã từng sống lúc này khóa chặt. Có ai trong nhà không? Anh gọi to, và hai ba cánh cửa bật mở. Hai cô gái để tóc ngắn và hai chàng trai chạc 17 tuổi ngó mặt ra nhìn anh. Anh bước vào sân giữa. Các cô đã từng nhìn thấy người này chưa? Anh lấy tờ rơi ra, đưa cho hai cô gái trước. Rồi anh nhanh tay đưa tờ rơi cho hai cậu con trai đang định đóng cửa lại.
Thưa các bạn, trong khi ngồi taxi đến khu Yongsan, Hyung Chun miên man nghĩ về mẹ. Những năm tháng vất vả đã qua rồi, nhưng mẹ anh vẫn không ngừng lo lắng cho các con, nhất là Chi Hôn, cô con gái nhà văn quá 35 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Trong số 5 anh em, Hyung Chun được mẹ đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhiều tin tưởng nhất. Suốt những năm tháng học phổ thông, anh đều đứng đầu lớp. Nhưng đến khi thi đại học, anh lại bị trượt. Mẹ anh không tin vào điều ấy. Còn anh không thể tiếp tục thi đại học. Anh chọn con đường trở thành công chức, nhận công việc đầu tiên ở Ủy ban phường số 2, khu Yongsan. Đồng thời quyết tâm theo học lớp đại học luật vào ban đêm. Để kịp giấy tờ cho anh nhập học, mẹ anh đã đáp ngay chuyến tàu đêm lên Seoul. Đến được chỗ anh trước giờ giới nghiêm chỉ có 7 phút. Đó là lần đầu tiên một người phụ nữ nông dân suốt ngày cắm cúi với đồng ruộng đặt chân tới Seoul trong vội vã, lo âu và rét mướt. Cả đêm đó, mẹ nằm che gió lạnh cho anh ngủ. Mẹ đã làm tất cả vì anh, nhưng bao giờ mẹ cũng nhận mình là người có lỗi, bởi mặc cảm không lo cho anh học hết đại học. Sau cái đêm lạnh giá đó, Yong Chun tự hứa với mình phải kiếm thật nhiều tiền để khi trở lại thành phố này, mẹ sẽ được ngủ ở một nơi ấm áp. Ấy vậy mà khi anh đã thành đạt, đã có một cuộc sống đàng hoàng, anh lại để lạc mất mẹ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Lời thề anh đã đặt ra rằng mẹ sẽ được ngủ trong một gian phòng ấm áp khi mẹ trở lại thành phố này. Anh lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng. Anh cũng không biết chính xác từ bao giờ, nhưng từ một thời điểm nào đó, xúc cảm của anh đã không còn thuộc về anh nữa. Anh chỉ sống cho riêng mình, hầu như quên bẵng mẹ. Mình đã làm gì khi mẹ rớt lại trên sân ga tàu điện ngầm xa lạ, không lên được chuyến tàu cùng với bố? Anh trở lại ủy ban phường ngó nghiêng một lần nữa, rồi quay đi. Lúc đó mình đang làm gì nhỉ? Rồi anh nhớ ra. Hôm trước ngày mẹ bị lạc, anh đi uống rượu với các đồng nghiệp, nhưng bữa tiệc kết thúc không vui. Ông Ca, một đồng nghiệp đáng kính và lịch sự, sau vài chén rượu đã ra lời mai mỉa anh, bảo anh là kẻ khôn ngoan. Ở công ty anh phụ trách việc bán tòa chung cư gần khu Song Do ở Incheon. Còn ông Ca phụ trách việc bán tòa chung cư ở gần Yeonhin. Ông Ca nói anh là kẻ khôn ngoan, là nhằm chọc ngoáy chuyện anh đã lấy vé biểu diễn của một ca sĩ được người trung niên rất hâm mộ, làm món quà biếu cho những người đến xem căn nhà mẫu. Đó không phải là ý tưởng của anh, mà là ý tưởng của cô em gái anh. Lần trước khi cô đến nhà anh chơi, vợ anh đưa cho cô một tấm thảm phòng tắm làm quà biếu cho đợt bán căn hộ lần trước. Cô liền nói, em không hiểu sao các công ty đều nghĩ rằng các bà nội trợ thích món quà kiểu này. Anh cũng đang chăn trở, không biết lần này phải tặng khách hàng món quà gì, nên đã hỏi cô, thế theo cô, phải tặng món quà gì mới được lưu tâm? Em cũng không chắc, nhưng người ta nhanh quên những món quà kiểu này lắm, nghĩ mà xem. Anh nghĩ vợ anh có hạnh phúc không khi anh tặng chị ấy bộ đồ bếp vào ngày sinh nhật? Nếu nhận được một tấm thảm làm quà tặng chào bán chung cư, thì người ta quên ngay thôi. Nhưng em nghĩ em sẽ ngạc nhiên thích thú, nếu đó là sách hoặc vé xem phim, và có lẽ em sẽ nhớ về nó. Nếu em phải lập kế hoạch sử dụng món quà, thì em sẽ nhớ đâu mình có nó. Có phải em là người duy nhất nghĩ như thế không nhỉ?
Nói xong cô em gái nhìn anh vẻ dò xét, cô bỏ lại tấm thảm khi ra về. Trong cuộc họp, khi bàn đến chuyện tặng phẩm, anh đã đề xuất tặng một sản phẩm văn hóa và không có ai phản đối ý tưởng đó. Tình cờ đúng một ca sĩ được giới trung niên hâm mộ đang tổ chức tour biểu diễn dài ngày. Thế là anh chuẩn bị một lượng vé lớn và nhận được lời khen ngợi của ngài tổng giám đốc. Có lẽ ngài cũng rất yêu thích người ca sĩ ấy. Theo kết quả điều tra, những tấm vé ca nhạc đó đã nâng cao hình ảnh của công ty. Cũng chưa chắc là đã nhờ vào món quà tiếp thị đó, nhưng tòa chung cư ở Song do anh phụ trách đã bán gần hết. Còn tỷ lệ bán tòa chung cư ở Yonggin do ông ca phụ trách vẫn chỉ dừng lại ở 60%. Ông ca sẽ phải lo lắng rất nhiều nếu dự án này không thành công. Vì vậy khi ông ca nhận xét như thế, anh chỉ cười xòa mà nói, đó chỉ là nhờ may mắn thôi. Nhưng khi uống thêm vài chén rượu, ông ca lại bình luận rằng, nếu anh dùng đầu óc khôn ngoan đó vào một chỗ khác, thì có lẽ anh sẽ trở thành công tố viên hàng đầu. Ông ca biết rằng, anh vốn xuất thân từ dân luật, nhưng chỉ tranh thủ học thêm vào buổi tối. Ông ta còn nói thêm rằng, ông ta không biết anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thăng tiến nhanh như vậy, khi mà thậm chí anh không tốt nghiệp trường đại học Y hoặc đại học Ca, vốn là những trường cung cấp những nhân sự cấp cao chính yếu trong công ty. Cuối cùng thì anh hất ly rượu ông ca rót cho mình, rồi bỏ về. Buổi sáng hôm sau, vợ anh nói rằng cô ấy muốn đến thăm cậu con trai Chin, chứ không ra ga Seoul. Anh đã định tự mình đi đón bố mẹ. Bố anh muốn tạt qua nhà cậu em trai anh, vì cậu em vừa mới chuyển đến ngôi nhà mới. Anh đã định đến đón bố mẹ, rồi đưa sang nhà cậu em. Nhưng khi đi làm, người anh cứ lạnh run, đầu đau như búa bổ. Bố anh lại cứ nói rằng ông có thể tìm ra đường. Thế là thay vì ra ga Seoul, anh đi đến phòng xông hơi ở gần công ty. Khi anh vã mồ hôi trong phòng xông hơi, nơi anh thường tới sau những hôm quá chén, bố anh lên tàu mà không có mẹ anh. Khi còn nhỏ, anh mong muốn trở thành một công tố viên để có thể đưa người mẹ đã phải bỏ nhà ra đi vì thất vọng với bố anh trở về. Bố dẫn về nhà một người phụ nữ có làn da trắng hồng, cơ thể luôn tỏa mùi hương thơm ngát như mùi phấn trang điểm. Khi người phụ nữ đó đi qua cổng chính vào nhà, mẹ lại rời khỏi nhà bằng cửa sau. Cố gắng mua chuộc trái tim lạnh giá của anh, người phụ nữ đó thường làm món trứng rán cho vào cái hộp đựng bữa trưa của anh. Anh chạy ra sân sau với cái hộp cơm ăn trưa mà người phụ nữ đã cẩn thận bọc trong khăn tay, đặt nó lên một cái nắp vải lớn, rồi đi đến trường. Mấy đứa em len lén nhìn anh, rồi lén lút mang theo cái hộp cơm trưa mà người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Trên đường đến trường, anh tập trung các em lại trước nghĩa trang. Anh đào một cái hố và bắt mấy đứa bỏ hộp cơm vào đó. Cậu em trai không nghe lời anh, cầm lấy chiếc hộp rồi bỏ chạy, nhưng anh tóm được và nện cho một trận. Cô em gái ngoan ngoãn chôn chiếc hộp cơm của mình xuống. Anh nghĩ làm thế thì người phụ nữ kia sẽ không thể làm bữa trưa cho mấy anh em nữa. Nhưng cô ta lại vào trong thị trấn mua mấy cái hộp đựng bữa trưa mới. Chúng không phải là hộp nhôm màu vàng, mà là loại hộp bảo ôn giữ cho cơm không bị nguội. Có lẽ ai đó đã nói cho mẹ anh biết rằng anh không những không mang hộp cơm mà người phụ nữ kia chuẩn bị sẵn đến trường mà còn không thèm ăn. Mẹ đã đến tận trường tìm anh. Hôm đó là ngày thứ 10 người phụ nữ kia ở nhà anh. Nước mắt anh cứ tuôn trào. Mẹ ơi! Mẹ anh dẫn anh lên ngọn đồi ở sau trường. Mẹ sắn ống quần của anh lên để lộ bắp chân. Mẹ lấy trong vạt áo ra một cái roi và đánh vào bắp chân anh. Tại sao con không ăn? Con nghĩ mẹ sẽ sung sướng nếu con không ăn cơm sao? Chiếc roi của mẹ quật vào bắp chân anh thật đau. Anh đã rất bực mình
khi lũ em không chịu nghe lời mình. Nhưng giờ đây, anh không sao hiểu nổi. Vì đâu mẹ lại đánh anh đau như vậy? Thế nên trong lòng anh chất đầy phẫn uất. Anh không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy. Con có chịu mang cái hộp cơm trưa đi hay không? Có hay không? Không. Cái thằng này giỏi thật. Chiếc roi của mẹ quật càng mạnh hơn. Anh không kêu ca rên gì dù chỉ một lời. Và chẳng mấy chốc mẹ đã thấy mệt nhoài. Anh không bỏ chạy, mà cứ ngậm tăm, ngậm bặt, đứng im không nhúc nhích, chịu đựng đòn roi của mẹ. Bây giờ thì thế nào? Vết roi đã chuyển từ đỏ sang bầm tím ở bát chân anh. Anh hét to, bây giờ vẫn thế ạ? Mẹ quẳng cái roi đi rồi gào lên, trời ơi, cái thằng này, hi ông chon. Rồi ôm chặt lấy anh mà khóc òa lên. Một lát sau, mẹ thôi không khóc nữa và bắt đầu dỗ dành anh. Mẹ nói cho dù ai nấu đi nữa thì anh cũng phải ăn. Rồi mẹ nói anh phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Buồn ư? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy mẹ nói từ buồn. Anh không tài nào hiểu tại sao mình phải ăn cơm đầy đủ thì mẹ mới đỡ buồn. Mẹ phải ra khỏi nhà vì người phụ nữ đó. Thì đáng lẽ mẹ phải rất buồn nếu mấy anh em ăn cơm do cô ta nấu chứ. Sao mẹ lại nói với anh điều hoàn toàn trái ngược? Mẹ sẽ đỡ buồn nếu anh ăn, cho dù đó là cơm cô ta nấu. Anh không hiểu được điều đó. Nhưng vì không muốn mẹ phải buồn, anh nói với mẹ bằng giọng đầy giận dỗi, con sẽ ăn. Thế mới là con trai mẹ chứ. Tuy nước mắt giàn giụa, nhưng trong mắt mẹ sáng lên một nụ cười. Anh khăng khăng, thế mẹ hứa với con mẹ sẽ về nhà đi. Đôi mắt mẹ trùng xuống. Mẹ không thích về nhà. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ không muốn nhìn thấy bố con nữa. Nước mắt lại chảy xuống má anh. Trông mẹ anh có vẻ thực sự không muốn trở về nữa. Có thể đó là lý do tại sao mẹ dặn anh phải ăn uống đầy đủ, cho dù đó là cơm do ai nấu. Nhỡ mẹ không bao giờ quay về nhà nữa thì sao? Đột nhiên anh thấy hoảng sợ. Mẹ ơi, con sẽ làm tất cả mọi việc. Việc đồng áng con cũng làm, vườn tược con cũng trồng, sân con cũng quét, nước con cũng múc cho mẹ. Con sẽ sát gạo và nhóm lửa, con sẽ đuổi chuột, con sẽ thịt gà làm cơm cúng. Chỉ cần mẹ quay về nhà thôi. Vào ngày giỗ chạp hay lễ Tết, mẹ hay yêu cầu bố hoặc một cậu con trai trong nhà làm thịt gà giúp mẹ. Mẹ anh, người có thể ra đồng sau cơn mưa dữ dội để nâng những cây đậu bị đổ suốt cả ngày, có thể cõng bố anh trên lưng đưa về nhà trong những lần ông say khướt, có thể nện gậy vào mông con lợn khi nó sổng khỏi chuồng để bắt nó trở vào chuồng, lại không thể làm thịt gà. Khi anh bắt được con cá chép ở dưới mương, phải đợi khi nó chết hẳn, mẹ mới dám chạm vào. Khi nhà trường yêu cầu tất cả học sinh mang đuôi chuột đến để chứng tỏ rằng mình thực sự đã bắt được chuột ở nhà vào ngày bắt chuột, mẹ của các học sinh khác sẽ bắt chuột, chặt cái đuôi, rồi gói trong tờ giấy báo mang đến trường. Còn mẹ anh thì chỉ cần nghe thấy chuyện đó thôi đã co rúm cả người lại. Mặc dù rất khỏe mạnh nhưng mẹ lại không dám bắt chuột. Nếu đi vào nhà kho đong gạo mà vấp phải con chuột, mẹ hét toáng lên rồi chạy vội ra ngoài. Bà bác thường tặc tặc lưỡi tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy mẹ mặt mũi đỏ bừng hoảng sợ chạy từ trong nhà kho ra. Mặc cho anh hứa sẽ làm thịt gà và đuổi chuột cho mẹ, mẹ không hề nói sẽ quay về nhà. Anh lại hứa thêm, con sẽ trở thành một người quan trọng. Con sẽ trở thành gì nào? Công tố viên. Đôi mắt của mẹ anh sáng lên. Nếu muốn trở thành công tố viên, con phải chịu khó học hành thật chăm chỉ, cần cù hơn mức con nghĩ rất nhiều. Mẹ biết, có người muốn trở thành công tố viên nên đã phải học ngày học đêm, nhưng vẫn không thực hiện được giấc mơ, và cuối cùng đã hóa điên. chỉ cần mẹ quay về con sẽ làm được.
Mẹ Triều Mến nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của anh rồi mỉm cười. Đúng vậy, con sẽ làm được. Khi sinh ra chưa được 100 ngày, con đã có thể nói được từ mẹ. Dù không có ai dạy con học chữ, con đã tự học được cách đọc ngay sau khi đến trường và luôn đứng đầu lớp. Tại sao mẹ lại rời khỏi khôi nhà ấy khi còn có con ở đó? Tại sao mẹ đã không nghĩ đến điều đó chứ? Mẹ vẫn còn có con ở bên mà. Mẹ nhìn bắp chân bầm tím của anh, rồi quay lưng lại ngồi xuống, bảo anh trèo lên lưng mình. Anh ngây người ra nhìn tấm lưng của mẹ. Mẹ ngoái cổ lại, nào, ngồi lên lưng, mẹ cõng về nhà nào. Mẹ anh cõng anh trở về nhà, rồi đuổi người phụ nữ kia đi và vào bếp nấu cơm. Khi bố anh cùng cô ta chuyển tới một ngôi nhà thuê trong làng để tiếp tục chung sống, mẹ xắn ống tay áo lên, lao đến ngôi nhà đó, mẹ chộp lấy nồi cơm trên bếp lò vứt xuống mương. Để có thể quay về nhà và giữ lời hứa với anh, mẹ gần như đã trở thành người tranh đấu. Khi bố cùng người phụ nữ kia rời hẳn khỏi làng vì không thể chịu đựng được sự lăng mạ của mẹ, mẹ anh gọi đến ngồi trước mặt mình, hai người quỳ đối diện nhau. Trong khi anh đang rất hoảng sợ vì có thể mẹ cũng bỏ nhà ra đi, thì mẹ lại hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh. Ngày hôm nay, con đã học được nhiều chưa? Khi biết bài kiểm tra của anh được đúng 100 điểm, đôi mắt u sầu của mẹ lại sáng lên ngọn lửa. Mẹ ôm chầm lấy anh khi nhìn thấy những vòng tròn bằng bút chì đỏ khoanh kín trên bài kiểm tra. Ôi, con trai mẹ giỏi quá! Mẹ đã rất chiều chuộng anh trong thời gian bố anh không có nhà. Mẹ cho anh đi chiếc xe đạp của bố. Mẹ đưa cho anh cái chiếu bố anh nằm ngủ, đắp cho anh cái chăn bố anh đã đắp. Mẹ còn xới cơm cho anh vào cái bát to mà xưa nay chỉ có bố dùng. Bát canh đầu tiên múc ra, mẹ luôn đặt trước mặt anh. Nếu mấy đứa em định ăn mẹ sẽ mắng, anh còn chưa cầm đũa đâu đấy. Khi người bán hoa quả với chiếc thùng cao su đựng đầy nho đi qua nhà, mẹ xúc nửa bát vừng đang phơi ngoài sân cho họ, để đổi lấy mấy chùm nho, rồi mang cất đi cho anh, bảo với lũ em rằng, cái này chỉ để cho anh các con thôi. Mỗi lần như thế mẹ đều nhắn nhủ anh rằng con nhất định phải trở thành công tố viên. Anh đã nghĩ mình phải trở thành công tố viên để giữ được mẹ ở nhà. Mùa thu năm ấy, mẹ một mình thu hoạch lúa mang về nhà đập rồi phơi phóng không có bố. Nếu anh định làm gì đó để giúp đỡ mẹ một tay, mẹ sẽ bảo con không phải làm gì cả, nhiệm vụ của con chỉ là học bài. Rồi đẩy anh đến trước bàn học. Mẹ bắt các em anh đi lên cánh đồng trên đồi để dỡ khoai lang, nhưng lại bắt anh ở nhà học bài. Đến tận tối mịt, khi khoai đã chất đầy thùng xe, mẹ và các em mới quay về nhà. Cậu em trai anh vốn cũng rất muốn ở nhà học bài, nhưng mẹ vẫn bắt ra đồng làm việc, cúi lom khom bên giếng để cọ sạch đất cát ở móng tay và nói với mẹ. Mẹ, chỉ có anh Hy ông Chon là quan trọng mẹ nhỉ? Tất nhiên, chỉ có anh Hy ông Chon là quan trọng thôi. Mẹ cốc cho cậu em trai anh một cái vào đầu, chẳng nghĩ ngợi thêm gì về câu hỏi đó. Thế mẹ không cần chúng con sao? Đúng vậy, không cần. Vậy chúng con đến sống với bố nhé. Cái gì? Mẹ đã định đánh vào đầu cậu em, nhưng rồi dừng tay lại. Ừ, các con cũng quan trọng mà. Tất cả các con đều quan trọng. Nào, những đứa con quan trọng của mẹ, hãy lại đây với mẹ nào. Cuối cùng bên bờ giếng vang lên tiếng cười giòn giã của tất cả mọi người. Ngồi trong phòng trước bàn học, nghe thấy tiếng cười của gia đình từ giếng vọng lại, anh cũng mỉm cười. Không nhớ chính xác từ khi nào, mẹ đã thôi không đóng cổng vào các buổi tối. Rồi chẳng bao lâu sau, mỗi khi lấy cơm sáng cho mấy anh em, mẹ bắt đầu xúc một ít vào chiếc bát của bố, rồi ủ dưới chăn, đặt ở chỗ ấm áp nhất trong phòng. Trong thời gian bố không có nhà, anh càng chịu khó học hành hơn.
mẹ không muốn anh phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mỗi khi trời mưa, nếu có gọi các em anh dọn đống ớt khô đang phơi ngoài sân, mẹ cũng hạ giọng xuống vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh. Khuôn mặt mẹ luôn nhăn nhó với nỗi u sầu lo lắng. Nhưng khi anh đọc bài to lên, thì quầng mắt mẹ sáng bừng, như thể mẹ đã chát phấn lên đó. Những lúc anh học bài, mẹ luôn đóng mở cửa thật nhẹ nhàng. Mẹ lặng lẽ mang vào phòng anh mấy củ khoai lang luộc hoặc mấy quả hồng, rồi lại lặng lẽ đóng cửa đi ra. Một đêm mùa đông tuyết phủ trắng thềm, bố bước qua cánh cổng vẫn để mở, hắng giọng, rồi cởi giày ra đập đập vào tường cho sạch tuyết và mở cửa nhà. Hôm đó trời lạnh quá, nên cả nhà ngủ cùng nhau. Qua đôi mắt hé hé, anh quan sát bố sờ chán từng đứa và nhìn lũ con chằm chằm. Mẹ thì để bát cơm vẫn ủ ở chỗ ấm nhất trong gian phòng lên mâm và lấy một ít rong biển nướng với dầu tía tô đặt bên cạnh bát cơm. Rồi lại đặt thêm vào mâm một bát nước cơm mà trước sau chẳng nói câu nào. Cứ như bố ra đi vào buổi sáng hôm đó và trở về vào buổi tối, chứ không phải ra đi vào mùa hạ và trở về vào mùa đông. Khi anh tốt nghiệp đại học và thi đỗ trong kỳ thi tuyển nhân viên của công ty mà anh làm cho tới giờ, mẹ không vui. Mẹ thậm chí không mỉm cười khi mọi người trong làng chúc mừng mẹ vì anh được làm việc ở tập đoàn lớn nhất nước. Khi anh trở về nhà thăm mẹ với món quà truyền thống là bộ quần áo mặc trong mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho mẹ, mẹ quát: "Con đã nói là con sẽ trở thành người như thế nào chứ hả?" Anh nói với người mẹ đang tỏ vẻ lạnh lùng của mình rằng anh sẽ chịu khó làm việc ở công ty này trong khoảng 2 năm để tiết kiệm tiền, rồi bắt đầu lại việc học hành. Khi mẹ còn trẻ, mẹ chính là sự hiện diện thôi thúc anh tiếp tục xây dựng quyết tâm của mình như một người đàn ông, như một con người.
Thưa các bạn, sau khi trở lại khu ông San, Hyung Chon cùng em gái lại đi bến chợ Sobu, phường Hyung Chon để gặp ông dược sĩ, người có thể có những thông tin về mẹ. Chợ Sobu chính là nơi mấy anh em đã sống một thời gian. Ngồi trong taxi, Hyung Chon cứ suy nghĩ mãi về sự trùng hợp kỳ lạ này, vì tất cả những nơi mấy anh em từng ở, người dân ở đó đều cho biết họ đã nhìn thấy một người giống như anh miêu tả, đi đôi dép lê màu xanh, dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm, một bên chân bị thương rất đau đớn. Từ khi mẹ mất tích, em gái anh vốn bướng bỉnh đã trở nên hòa nhã hơn, luôn nhận lỗi về mình giống như mẹ anh ngày xưa. Tết Trung Thu đang đến gần, trong khi mọi người lo đi du lịch hoặc trang hoàng nhà cửa cho ngày sum họp thêm ấm cúng, thì mẹ anh lại biệt tâm. Kỷ niệm về mẹ gắn với những mùa Trung Thu xưa chợt ùa về. Người mẹ nông dân bổ chữ, quanh năm chỉ biết có chuyện đồng áng bếp núc, hóa ra rất lãng mạn. Mỗi dịp Trung Thu, mẹ lại nhờ anh đi kiếm lá thích về dán lên các cánh cửa. Dưới bàn tay trang trí của mẹ, những chiếc lá thích trở nên đẹp đẽ và sống động. Sự mất tích bí ẩn của mẹ gợi cho Hyung Chon nhớ về những chiếc lá thích ngày xưa. Cái ngày xưa tưởng đã lãng quên khá nhiều trong tâm trí người đàn ông tuổi trung niên này. Hành trình tìm mẹ của anh em Hyung Chon tiếp diễn ra sao? Họ sẽ nhận được thông tin gì mới khi tìm đến chợ Sobu? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk.
Cô em gái anh không nói gì, thế nên anh phủ nhận điều đó. Ông dược sĩ kể tiếp: "Tôi hỏi bà ấy, bà sống ở đâu? Bà có nhớ ra ai đó có thể đến đón bà không? Nếu có số điện thoại của ai đó thì tôi sẽ gọi họ cho bà." Nhưng bà ấy cứ ngồi bất động, chỉ chớp chớp mắt. Chẳng biết phải làm gì nữa, thế nên tôi đi vào trong quầy thuốc gọi điện đến đồn cảnh sát. Và khi tôi quay ra, bà ấy đã không còn ở đấy nữa. Thật là một chuyện khác thường. Tôi vào nhà chỉ có vài phút, vậy mà bà ấy đã đi rồi. Thưa ông, mẹ chúng tôi không đi đôi dép màu xanh, mà đi đôi xăng đan màu be. Vậy ông có chắc đó là đôi dép lê màu xanh không?
Đúng mà. Bà ấy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, kéo khoác bên ngoài, có màu trắng hay màu vàng gì đó. Vì nó rất bẩn, nên tôi không nhận rõ được. Cái váy có vẻ cũng là màu trắng, nhưng vì bẩn quá, nên trông như màu be. Hình như đó là một cái váy xếp nếp. Bắp chân bà ấy đầy vết máu bầm, nham nhở vì bị muỗi đốt.
Chỉ trừ đôi dép lê màu xanh, còn lại, đó chính là bộ quần áo mẹ anh đã mặc khi bị mất tích. Trong bức ảnh của tờ rơi, mẹ tôi mặc bộ hanbok, kiểu tóc cũng hoàn toàn khác. Trong bức ảnh này, mẹ tôi đã trang điểm kỹ càng, chứ khi bị lạc, mẹ tôi không giống thế này. Nhìn ảnh của mẹ tôi có gợi chú nghĩ đến hình ảnh bà cụ ấy không?
Dường như cô em gái anh mong rằng bà cụ mà ông dược sĩ đã gặp không phải là mẹ mình. Có lẽ bởi theo lời kể của ông ta thì bà ấy quá thảm hại.
Đúng là người này rồi, đôi mắt rất giống mắt con bò. Ngay con bé tôi đi chăn bò suốt, tôi đã thấy những đôi mắt y hệt đôi mắt này. Tôi nhận ra ngay, mặc dù bà ấy trông rất khác, vì đôi mắt của bà ấy không lẫn vào đâu được.
Cô em gái anh ngồi phịch xuống cái ghế trong quầy thuốc. Nhưng cảnh sát có đến không ạ?
Tôi đã gọi điện thoại lại cho cảnh sát ngay sau đó và bảo họ không cần phải đến nữa vì bà ấy đi mất rồi.
Anh cùng cô em gái đi khỏi quầy thuốc và chia nhau ra để đi tìm mẹ. Hai anh em thống nhất sẽ gặp nhau sau 2 tiếng nữa ở sân chơi trong một khu chung cư mới. Anh men theo những con đường xung quanh khu chung cư mới xây trên mảnh đất mà dạo anh còn sống ở đây chỉ là những ngôi nhà tồi tàn. Còn cô em gái anh đi tìm ở khu vực gần chợ Sobu, nơi đây vẫn còn sót lại mấy con đường cũ.
Theo lời kể của ông dược sĩ, người phụ nữ có thể chính là mẹ anh đó, đã bốc ăn kim páp từ trong thùng rác gần tiệm đồ ăn nhanh. Vì vậy anh tìm rất kỹ ở tất cả các thùng rác quanh tòa nhà. Anh đến tận nơi đặt các thùng rác trong khu chung cư, không bỏ sót một chỗ nào. Vừa tìm kiếm, anh vừa tự hỏi, không biết căn nhà ngày xưa mình sống vốn nằm ở chỗ nào. Đó là căn nhà áp chót trên con hẻm dài nhất trong khu này. Con hẻm sâu đến mức mỗi lần đi làm về khuya, anh cứ phải quay lại nhìn phía sau ít nhất 2 lần trước khi tới được cổng nhà mình.
Cô em gái đang ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ trong sân chơi. Cô đứng dậy khi nhìn thấy đôi vai rũ xuống và bước chân chậm chạp của anh. Đêm đã về khuya, trong sân chơi không còn bóng đứa trẻ nào, mà chỉ có đây đó những người già đi thả bộ ngồi nghỉ chân.
Có lẽ nào mẹ đã đến đây để tìm lại ngôi nhà đó.
Và ngày đầu tiên đến thăm ngôi nhà đó, mẹ xuống ở ga Seoul, tay xách theo cái ấm đun nước to như cái nồi hấp ở quê, đựng đầy cháo đậu đỏ. Thời đó anh chưa có ô tô. Khi ra ga đón mẹ, anh vừa đỡ lấy cái ấm đựng cháo đậu đỏ, vừa cáu kỉnh mẹ. Mẹ ra đây còn xách theo cái thứ nặng nề này làm gì chứ? Mẹ cứ mỉm cười đầy mãn nguyện. Vừa rẽ vào con hẻm là mẹ chỉ ngay một ngôi nhà mà hỏi, nhà này à? Khi hai mẹ con đi qua ngôi nhà đó, mẹ lại chỉ vào ngôi nhà kế bên và hỏi tiếp, nhà kia à?
Lúc anh dừng lại trước cửa nhà mình và bảo mẹ, nhà này mẹ à? Nụ cười tỏa rộng trên khuôn mặt mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn vào trong. Trông mẹ phấn khích như một thiếu nữ đang trong chuyến du lịch đầu tiên trong cuộc đời.
Cha, có cả sân nữa cơ à? Còn có cả cây hồng nữa chứ? Cây gì đây? Chẳng phải là cây nho sao?
Ngay khi bước vào trong nhà, mẹ rót từ ấm ra một bát cháo đậu đỏ, rồi rải cháo khắp nhà. Mẹ nói, phải làm như thế này mới xua được mọi điều xui xẻo. Vợ anh cũng là lần đầu tiên có được một ngôi nhà trên thành phố này giống như anh. Vừa mở cửa 1 trong 3 phòng, vừa nói với giọng đầy hào hứng, mẹ à,
Đây là phòng của mẹ, khi nào mẹ lên Seoul, mẹ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng này. Mẹ anh bước vào trong, nhìn ngắm căn phòng, và nói với giọng như đã gây nhiều phiền toái cho hai vợ chồng anh. Mẹ cũng có phòng riêng à? Đêm hôm đó, quá nửa đêm, nghe thấy tiếng động ngoài sân, nên anh tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ đang đi đi lại lại quanh sân. Mẹ sờ lên cánh cổng và vuốt ve dây nho, rồi tới hiên nhà và ngồi xuống bậc thềm nhìn ngắm xung quanh. Mẹ ngước lên bầu trời đêm, rồi lại đi đến đứng dưới gốc cây hồng. Lo mẹ sẽ cứ vơ vẩn ngoài sân đến sáng mất, anh mở cửa sổ và nói vọng xuống sân. Mẹ đi dạo vậy thôi, vào đi ngủ đi mẹ. Mẹ nói, sao con còn chưa ngủ? Rồi mẹ ân cần gọi tên anh, như thể mẹ được gọi lần đầu. Hi ông chôn à, xuống đây một chút đi con. Khi anh đi ra sân, mẹ móc trong túi áo ra một cái phong bì rồi dúi vào tay anh. Bây giờ con chỉ còn cần làm tấm biển tên treo ngoài cổng nữa thôi. Hãy dùng số tiền này để làm tấm biển tên nhé. Anh nhìn mẹ, cái phong bì đựng tiền làm biển tên trong tay anh, và mẹ xoa xoa đôi bàn tay với vẻ có lỗi. Mẹ xin lỗi vì con mua nhà mà mẹ chẳng giúp được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, khi đi ra từ nhà tắm, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng mẹ. Mẹ và cô em gái anh đang nằm cạnh nhau, chìm trong giấc ngủ mệt nhoài. Miệng mẹ nở nụ cười, và cánh tay cô em gái dang rộng một cách thoải mái. Rất lâu sau lần đầu tiên mẹ lên Seoul, mà phải ngủ cùng giường ở phòng trực ở ủy ban phường, với cậu con trai cả 20 tuổi, vẫn không có một nơi thoải mái cho mẹ nghỉ lại Seoul. Có những lần khi mẹ theo chuyến xe thuê lên Seoul dự đám cưới của họ hàng, anh và các em tới gặp mẹ, thì thấy mẹ mang theo bao nhiêu là thứ. Đám cưới còn chưa kết thúc, mẹ đã vội vàng giục mấy anh em đưa mẹ đến căn phòng trọ mà họ đang sống. Mẹ vội vã trút bỏ bộ đồ Âu mặc dự đám cưới. Bao nhiêu thức ăn được bọc trong giấy báo hoặc ni lông, hoặc có khi là lá bí ngô, tuồn ra từ trong những cái túi của mẹ. Chẳng mất một phút, mẹ đã thay sang chiếc áo rộng và cái quần hoa mang theo được cuộn lại để tận trong góc túi sách. Sau khi bày những món ăn được bọc trong giấy báo, túi bóng và lá bí ngô ra đĩa và chuyển lên giá bếp, mẹ phủi sạch tay, rồi nhanh nhẹn lột mấy cái vỏ chăn mang đi giặt. Mẹ làm kim chi từ chỗ cải bắp muối sẵn mang từ dưới nhà lên, rồi lấy nước rửa chén, cọ cái son nấu cơm đen xì vì muội than, hoặc lau chùi cái bếp lò cho đến khi nó sáng bóng lên, rồi khâu vá những tấm vỏ chăn sau khi chúng khô cong dưới ánh nắng trên mái nhà. Rồi mẹ đi vo gạo và nấu canh đậu tương và dọn bàn ăn tối. Trên bàn là bữa ăn thịnh soạn với thịt bò hầm, cá đối chiên, kim chi lá vừng mẹ mang từ nhà lên. Mỗi khi mấy anh em xúc một thìa cơm, là mẹ lại đặt lên thìa của mỗi người một miếng thịt bò hầm. Nếu mấy anh em có giục mẹ ăn đi, mẹ thường bảo, các con ăn đi, mẹ no bụng rồi. Ăn xong, mẹ dọn rửa bát đũa, rồi vặn đầy nước vào cái thùng cao su đặt dưới vòi. Xong xuôi, mẹ đi mua một quả dưa hấu về, thả vào thùng cho lạnh, rồi nhanh chóng mặc lại bộ đồ Âu chỉ dành cho những khi đi dự đám cưới, và bảo anh, con đưa mẹ ra ga Seoul nhé. Lúc đó trời đã sầm tối. Dù mấy anh em có nói mẹ ngủ lại đây một tối rồi mai hãy về, thì mẹ cũng bảo mẹ phải về, ngày mai mẹ còn có việc phải làm. Việc mà mẹ phải làm chỉ là việc đồng áng hay vườn tược thôi. Những công việc như thế có thể hoãn lại cho đến khi mẹ về nhà vào ngày hôm sau. Nhưng mẹ vẫn nhất quyết ra ga để đón chuyến tàu về nhà ngay trong đêm hôm ấy. Mặc dù thực ra, bởi vì ngôi nhà anh thuê chỉ có đúng một phòng, một căn phòng nhỏ, nơi ba đứa con đã lớn của mẹ phải ngủ như nêm cạnh nhau, chứ chẳng được cựa người thoải mái. Mẹ chỉ nói, mẹ phải về, ngày mai mẹ còn có việc phải làm. Mỗi lần đưa người mẹ đã mệt trở ra ga Seoul, chờ chuyến tàu đêm để về nhà với hai bàn tay không, là một lần anh đổi mới những lời hứa quyết tâm của mình. Mình sẽ kiếm tiền để chuyển đến một căn nhà có hai phòng. Mình sẽ thuê một căn nhà lớn. Mình sẽ mua một căn nhà ở thành phố này. Khi đó mình sẽ có một căn phòng cho mẹ ngủ thật thoải mái. Mỗi lần đưa mẹ ra ga bắt tàu đêm về quê, anh đều mua vé tiễn rồi đưa mẹ lên tận tàu. Anh tìm ghế ngồi cho mẹ, rồi đưa cho mẹ một cái túi đựng đồ ăn vặt, thường là chuối hoặc quýt. Mẹ đừng ngủ quên đấy, nhớ xuống ở ga Z nhé. Mẹ luôn dặn dò anh với vẻ mặt u buồn, hoặc đôi khi là cương nghị. Ở trên này, con là bố của các em đấy, và cũng là mẹ nữa. Khi cậu con trai cả mới 20 mấy tuổi đầu, đứng đó vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, mẹ sẽ đứng dậy khỏi ghế, rồi mở tay anh ra và nắn vai anh cho thẳng thớm. Người anh cả phải sống cho có phẩm cách, người anh cả phải làm gương cho em. Nếu anh cả đi sai đường, thì những đứa em cũng sẽ đi theo con đường đó. Khi con tàu chuẩn bị lăn bánh, cũng là lúc nước mắt mẹ bắt đầu lã chã rơi. Mẹ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, rồi mỉm cười và nói, xin lỗi con, Hyung Chon. Mẹ sẽ xuống ga Z vào lúc nửa đêm. Để bắt được chuyến xe buýt đầu tiên về làng, thì phải đợi đến 6 giờ sáng. Vì vậy, sau khi xuống tàu, mẹ cứ đi bộ trong đêm, trên con đường vắng vẻ trở về nhà. Anh nói, giá mà chúng ta mang nhiều tờ rơi hơn để dán quanh đây nhỉ? Mai em sẽ quay lại đây làm việc đó. Ngày mai anh phải thắt tùng ban giám đốc đến thăm ngôi nhà mẫu ở Hong Chon. Đây là việc anh không thể thoái thác được. Hay để mẹ của Chin đi làm việc đó. Thôi, để chị ấy nghỉ, chị ấy cũng đang phải chăm sóc bố còn gì. Hay là em gọi cho cô Út. Anh ấy sẽ giúp em làm việc này. Ai? Bạn trai của em. Khi nào tìm thấy mẹ, em sẽ kết hôn với anh ấy. Chẳng phải mẹ đã rất trông đợi đám cưới của em đó sao? Nếu chuyện này với em mà dễ quyết định như thế, thì em đã kết hôn từ lâu rồi. Sau khi mẹ bị lạc, em đã nhận ra rằng có một câu trả lời cho mọi điều. Em đã có thể thực hiện được mọi điều mẹ mong muốn ở em. Trước đây điều đó không quan trọng. Giờ em không biết tại sao em lại hay làm mẹ phiền lòng đến như vậy. Em sẽ không đi máy bay lần nào nữa. Cảm thấy mệt mỏi, anh đưa tay vỗ vỗ vào vai cô em gái. Mẹ không thích chuyện cô em gái ngồi máy bay để đi nước ngoài. Mẹ nghĩ rằng thật đáng sợ khi chỉ cần một tai nạn thôi là có đến hơn 200 người thiệt mạng cùng lúc. Theo quan điểm của mẹ, nếu trong thời chiến thì chẳng tránh được. Nhưng khi bình thường thì ta không thể phó mặc cuộc đời mình cho số phận như vậy được. Thật chẳng khác gì không hề quý trọng mạng sống của mình chút nào vậy. Mẹ yêu cầu cô em gái không được đi máy bay nữa. Và khi sự can thiệp ấy ngày càng sâu, cô đành phải giấu mẹ đi máy bay một cách bí mật. Dù đi du lịch hay đi công tác, nếu phải đi bằng máy bay, cô sẽ cứ đi mà không nói cho mẹ biết. Cô em gái anh nói, những bông hoa hồng của ngôi nhà kia thật đẹp. Anh đứng trong bóng tối nhìn cô em gái chằm chằm. Chính anh cũng đang nghĩ về những bông hoa hồng đó. Vào mùa xuân đầu tiên, sau khi anh có nhà riêng, mẹ lên Seoul và rủ mấy anh em đi mua hoa hồng. Hoa hồng ư? Ngay khi từ hoa hồng bật ra từ miệng mẹ, anh đã phải hỏi lại vì tưởng mình đã nghe nhầm. Ý mẹ nói là hoa hồng ấy à? Hoa hồng đỏ ấy? Sao? Ở đây không có chỗ nào bán sao? Không ạ, có bán chứ ạ. Khi anh đưa mẹ đến một vườn ươm, nơi có bán cây giống bày dọc các con đường ở Kubaban, mẹ nói, mẹ nghĩ đây là loài hoa đẹp nhất, mẹ thích loài hoa này nhất đấy. mẹ mua về nhiều bụi hồng hơn anh tưởng, rồi lom khom đào những cái hố ở gần hàng rào để trồng hoa. Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ trồng cây để ngắm, chứ không phải để thu hoạch sau mỗi vụ gieo trồng như cây đậu hay khoai tây hay ớt hay rau cải hoặc củ cải đỏ. Quan sát cảnh tượng lạ mắt này, anh hỏi, mẹ trồng mấy cây hoa hồng sát hàng rào quá đấy. Nhưng mẹ nói, phải thế thì mọi người đi qua mới ngắm cùng được chứ. Cho đến tận khi anh rời khỏi ngôi nhà ấy, những đoá hồng vẫn cứ nở rộ mỗi độ xuân về. Và mùa hoa hồng nở, mọi người đi qua trước ngôi nhà ấy đều dừng bước cạnh hàng rào để nhìn ngắm và cảm nhận hương thơm tinh khiết của những đoá hồng đang hé nở. Đúng như ước nguyện của mẹ khi trồng, sau trận mưa, những cánh hoa hồng đỏ thắm lại rụng đầy dưới chân hàng rào, bay đi khắp xung quanh. Tại quán rượu trong trung tâm thương mại phường Yokchon, cô em gái anh đã uống hai vại bia tươi thay cho bữa tối, rồi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay, giờ đến trang có những hàng chữ được gạch chân và đẩy về phía người anh. Mặt cô đỏ bừng lên vì uống bia khi bụng đang trống rỗng. Anh nghiêng cuốn sổ ra chỗ sáng và đọc những dòng chữ đó. Tôi muốn đọc sách cho trẻ em khiếm thị. Tôi muốn học tiếng Trung Quốc. Tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu một sạp hát nhỏ. Tôi muốn đến Nam Cực. Tôi muốn hành hương tới thánh địa Santiago. Tiếp sau đó, còn hơn 30 câu bắt đầu bằng từ tôi. Cái gì đấy? Tất nhiên năm ngoái, em đã viết những việc em muốn làm với cuộc đời mình ngoài việc viết văn, cho vui thôi. Những việc em muốn làm hoặc sẽ kiên trì theo đuổi trong 10 năm tới. Nhưng em đã không định làm bất cứ việc gì cùng với mẹ. Em đã không nhận ra điều đó khi viết danh sách ấy. Nhưng bây giờ đây, em nhìn lại nó. Sau khi mẹ đã mất tích, mắt cô em gái long lanh nước. Say xỉn, anh ra khỏi thang máy và bấm chuông cửa, nhưng bên trong nhà chẳng có động tĩnh gì. Cả người lảo đảo, anh thò tay vào túi áo tìm chìa khóa rồi mở cửa. Sau khi chia tay với cô em gái, trên đường về nhà anh còn tạt vào hai quán rượu nữa. Mỗi khi hình ảnh người phụ nữ đi đôi dép lê màu xanh, người phụ nữ có thể là mẹ anh ấy. Người phụ nữ đã đi lại quá nhiều, tới mức đôi dép cứa sâu vào bàn chân đến lòi cả xương, nhảy múa trước mắt anh. Anh lại uống thêm một chén. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng. Bức tượng Đức Mẹ Marie, mẹ đặt trong phòng, đang nhìn anh chằm chằm. Anh loạng choạng bước về phía phòng ngủ của mình. Nhưng rồi anh dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng cô con gái, nơi bố anh đang nghỉ ở đó. Anh nhìn thấy bố nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, trên cái chiếu trải trên sàn nhà, gần giường của cô con gái anh. Anh bước vào, kéo tấm chăn đã bị tuột xuống, đắp lại cho bố, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Anh đi xuống bếp, nghiêng bình nước đặt trên bàn, rót một cốc đầy, rồi vừa uống vừa nhìn quanh. Chẳng có gì thay đổi. Tiếng tủ lạnh chạy rì rì vẫn y như cũ. Đống bát đĩa mà người vợ vốn ngại việc dọn rửa để bừa trong bồn vẫn không hề suy chuyển. Anh cau mặt bước vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm người vợ đang nằm ngủ, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ vợ anh. Anh giật tung tấm chăn vợ anh đang đắp ra. Vợ anh vừa dụi mắt, vừa lồm cồm ngồi dậy. Anh về khi nào đấy? Người vợ chỉ thở dài trước sự cộc cằn của anh. Sự cộc cằn chứa đựng một lời mắng mỏ hàm ẩn. Sao cô có thể ngủ được cơ chứ? Từ sau ngày mẹ bị lạc, anh bắt đầu thường xuyên nổi cáu với mọi người. Anh càng giận dữ hơn mỗi khi về nhà. Nếu cậu em trai gọi điện để hỏi thăm tình hình tìm kiếm, vừa trả lời được vài câu hỏi là anh nổi giận đùng đùng. Chú không có gì để thông báo với tôi sao? Chú đang làm cái quái gì vậy?
Thưa các bạn, những thông tin mà ông dược sĩ ở chợ Sobu cung cấp cũng trùng khớp với những thông tin về mẹ anh trước đó. Chỉ có điều hình dáng mẹ được miêu tả lại tội nghiệp hơn, đau đớn hơn. Hiêu Tròn cảm thấy bất lực vì càng tìm kiếm mẹ càng thêm bí ẩn xa vời. Hình ảnh mẹ đi đôi dép lê màu xanh với một bên chân bị thương cứ cuộn xoáy trong anh. Ở giữa thành phố Seoul rộng lớn này, anh đã có bao nhiêu kỷ niệm về bà, kỷ niệm về những lần mẹ lên thăm mấy anh em ở gian nhà trọ, lần nào cũng đem theo bao nhiêu đồ ăn, lần nào cũng tất bật với bao nhiêu việc, tận cuối ngày mới lên chuyến tàu muộn về quê. Kỷ niệm về lần mẹ lên thăm ngôi nhà đầu tiên anh mua được, mẹ đã trồng những khóm hoa hồng sát bờ tường, để đến hôm nay, dù anh không còn ở ngôi nhà đó nữa, những bông hoa vẫn tỏa hương thơm ngát nếu bước chân khách qua đường. Hình ảnh về mẹ gắn với nụ cười ngượng nghịu và giọt mắt tủi thân vì không thể lo cho các con một cuộc sống đầy đủ. Nhưng chính tâm hồn rộng mở, bao dung và nhân ái của bà đã giúp các con bà trước bao nhiêu lối rẽ cuộc đời vẫn đi đúng hướng. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy Chăm Sóc Mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk.
Vì mẹ bị lạc nên ngày sinh nhật của bố trôi qua mà không tổ chức gì. Và mấy hôm sau ngày sinh nhật của bố anh, cái giỗ ở dưới nhà cũng do bác anh tổ chức. Khi anh đi ra theo, bố anh mở cửa phòng cô cháu gái rồi quay lại phía anh. Tất cả là tại bố. Anh không nói gì. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Bố hiểu lòng của các con, nhưng có cãi nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Mẹ các con đã gặp bố, rồi lấy bố và sống một đời vất vả. Nhưng bà ấy là người tốt, nên bố tin chắc ít nhất là bà ấy vẫn còn sống. Nếu mẹ các con còn sống, chúng ta sẽ nghe tin thôi. Anh vẫn không nói gì. Bây giờ bố về quê đi. Bố nhìn anh hồi lâu rồi bước vào trong phòng. Anh nhìn theo cánh cửa đã đóng lại, đôi môi mím chặt, khí nóng bốc lên trong lồng ngực anh. Anh đưa tay lên xoa ngực. Anh định đưa tay lên xoa mặt theo thói quen, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Anh có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp dịu dàng của mẹ. Mẹ rất ghét mỗi khi anh xoa xoa tay hoặc xoa vai. Nếu anh làm thế trước mặt mẹ, mẹ sẽ lập tức vuốt cho thẳng thớm đôi tay và hai vai anh. Còn nếu anh cúi đầu, thế nào mẹ cũng vỗ mạnh vào lưng anh mà nói: đàn ông con trai thì phải cho đáng mặt đàn ông chứ. Anh đã không thể trở thành công tố viên. Mẹ luôn coi đó là ước mơ của anh. Nhưng anh đã không nhận ra rằng đó cũng chính là ước mơ của mẹ. Anh chỉ nghĩ đó chỉ là mơ ước không thành của thời tuổi trẻ, chứ chẳng bao giờ thoáng nghĩ mình cũng đã phá hỏng những khát vọng của mẹ. Anh nhận ra rằng suốt cả đời mẹ luôn tin chính mẹ là người đã làm vướng bận khiến anh không đạt được ước mơ ấy. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con mới là người phải xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Trái tim anh tràn ngập nỗi khao khát duy nhất là được chăm sóc mẹ khi tìm thấy mẹ. Nhưng anh biết mình đã đánh mất cơ hội ấy rồi. Anh khuỵu gối xuống nền phòng khách. Trước cánh cửa lớn màu xanh đóng chặt, cô gái đang ngó nghiêng nhìn vào trong ngôi nhà. Ai đấy? Khi nghe ông hắng giọng từ phía sau, cô gái quay lại. Cô có vầng trán mịn màng và mái tóc buộc gọn phía sau. Ánh mắt cô sáng lên vẻ mừng rỡ. Cháu chào bác. Ông nhìn cô chăm chăm và cô mỉm cười thật tươi. Bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà của cô Park Sonio không ạ? Bảng tên trên cánh cổng của ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu, chỉ khắc mỗi tên ông Park Sonio. Lâu lắm rồi từ khi lấy vợ, hôm nay ông mới nghe có người gọi vợ mình bằng cô chứ không phải là bà. Có việc gì không cô? Cô Park không có nhà. Ông không nói gì. Có thật là cô ấy bị mất tích không ạ? Ông nhìn cô gái chằm chằm. Cô là ai? Dạ, cháu là Hong Ti-hi, ở ngôi nhà Hy Vọng, ở khu Nam San ạ. Hong Ti-hi, ngôi nhà Hy Vọng. Dạ, đó là trại trẻ mồ côi ạ. Cháu rất sốt ruột vì đã lâu lắm rồi không thấy cô nhà mình đến. Rồi cháu tình cờ đọc được cái này. Cô gái chỉ cho ông mẩu quảng cáo trên báo mà con trai ông đã đăng. Băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra nên cháu đã đến đây vài lần, nhưng cửa cổng cứ đóng suốt. Cháu cứ tưởng hôm nay mình cũng lại phải về không. Cháu chỉ muốn hỏi thăm xem tình hình thế nào. Cháu còn phải đọc sách cho cô ấy nghe nữa mà. Ông lật hòn đá đặt trước cổng lên để lấy chìa khóa giấu dưới đó ra mở cửa. Mở cánh cổng ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu. Ông nhìn khắp nơi, lòng đầy hy vọng. Nhưng chỉ có sự im lặng bên trong. Ông mời cô gái vừa tự giới thiệu là Hong Ti-hi vào nhà. Phải đọc sách cho bà ấy nghe sao? Cho vợ mình ư? Ông chưa bao giờ nghe vợ đề cập đến ngôi nhà Hy Vọng hay Hong Ti-hi cả. Vừa bước vào sân, Hong Ti-hi đã cất tiếng gọi, "Cô ơi!" Có vẻ như cô ấy không thể tin được chuyện vợ ông đã mất tích. Không có câu trả lời, gương mặt của cô Hong Ti-hi trở nên thận trọng hơn. "Bác ơi, cô ấy đã bỏ nhà đi hả bác?" "Không, bà ấy bị lạc." "Sao cơ ạ?" "Bà ấy bị lạc ở Seoul." "Thật thế sao?" Đôi mắt Ti-hi mở to kinh ngạc. Cô kể rằng 10 năm nay vợ ông thường đến ngôi nhà Hy Vọng để tắm rửa giặt giũ cho lũ trẻ và chăm sóc mảnh vườn trước sân. "Vợ mình ư?" Ti-hi bảo rằng vợ ông là người rất đáng kính. Mỗi tháng bà quyên góp 450.000 won cho ngôi nhà Hy Vọng, đều đặn như thế đã mấy năm rồi. 450.000 won mỗi tháng ư? Hàng tháng các con ông ở Seoul chung nhau gửi về cho vợ ông 600.000 won. Dường như chúng nghĩ rằng với số tiền đó ở nông thôn thì hai người có thể sống thoải mái. Mà thật, đó không phải là khoản tiền nhỏ. Hồi đầu vợ ông chia sẻ khoản tiền đó với ông, nhưng đến một ngày bà bảo bà sẽ sử dụng toàn bộ số tiền đó. Ông băn khoăn không biết sao tự nhiên bà lại thành ra như thế. Nhưng vợ ông bảo đừng có hỏi bà dùng số tiền đó vào việc gì. Bà nói bà có quyền sử dụng khoản tiền đó vì bà đã một mình nuôi cả mấy đứa con. Có vẻ như bà đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Nếu không bà đã chẳng bảo tôi thấy mình có quyền sử dụng toàn bộ số tiền đó. Đó không phải là cách ăn nói của vợ ông. Nó nghe giống như lời thoại trên phim truyền hình. Ông đoán chắc trong mấy ngày liền vợ ông đã một mình tập nói câu đó với không trung. Có lần vợ ông yêu cầu ông sang tên 3 mảnh ruộng cho bà ấy. Ông hỏi bà ấy sao lại phải làm như vậy. Thì bà nói vì cuộc sống của bà có cảm giác như chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi tất cả con cái đều thoát ly, bà cảm thấy mình thật sự vô tích sự. Chuyện này xảy ra ngay sau ngày lễ phụ mẫu mùng 8 tháng 5. Chẳng có đứa con nào gọi điện về. Hôm đó vợ ông tự đến cửa hàng văn phòng phẩm trong thị trấn mua 2 bông hoa cẩm chướng, mỗi bông đính một dải ruy băng có ghi dòng chữ cảm ơn cha mẹ vì đã sinh thành và nuôi dưỡng con. Thế ông đang đứng trên con đường mới làm, bà giục ông về nhà, lỡ ai nhìn thấy chúng ta thì sao? Dù đã về đến nhà, bà vẫn nài nỉ ông vào trong phòng đóng cửa lại rồi cài một bông cẩm chướng lên ngực áo khoác của ông. Mọi người sẽ nói gì khi thấy chúng ta không có hoa cài áo, khi mà ai cũng biết chúng ta có mấy đứa con, thế nên tôi mua mấy bông hoa này. vợ ông cũng cài một bông hoa cẩm chướng lên trước ngực áo khoác của mình. Bông hoa cứ rơi ra khiến bà phải cài lại hai lần mới được. Ông gỡ bỏ bông hoa ngay sau khi ra khỏi nhà, còn bà vẫn đeo bông hoa ấy cho đến hết ngày. Đến ngày hôm sau, bà ốm, nằm bẹp trên giường. Bà rên rỉ chằn chọc suốt mấy đêm. Rồi bà ngồi phát dậy và yêu cầu ông sang tên 3 mảnh ruộng cho bà. Khi ông giải thích rằng tất cả đất đai của ông cũng đều là đất đai của bà, và nếu chỉ có 3 mảnh đất sang tên Park Sunio thì bà sẽ rất thiệt, bởi vì như vậy rõ ràng tất cả phần đất còn lại đều là của ông. Bà tỏ ra rất thất vọng và bảo chắc là thế thật. Nhưng vợ ông rất cương quyết khi nói bà muốn giữ tất cả số tiền các con gửi về. Ông hoàn toàn không có ý phản đối thái độ của vợ khi bà nói vậy, vì ông nghĩ nếu ông phản ứng thì hai người sẽ cãi nhau to. Ông đã đồng ý với một điều kiện: vợ ông có thể giữ toàn bộ số tiền đó, bù lại bà không được giám sát ông. Vợ ông bảo như thế cũng được. Ông không thấy vợ bỏ tiền ra mua sắm quần áo để mặc hay làm việc gì đặc biệt, nhưng có lần bí mật kiểm tra sổ tài khoản, ông thấy số tiền 450.000 won được rút ra từ tài khoản ngân hàng vào cùng một ngày hàng tháng, rút một cục. Nếu tiền về chậm, bà gọi điện cho đứa con gái chịu trách nhiệm thu tiền của anh chị em rồi gửi về nhà, nhắc nhở nó gửi tiền. Vợ ông từ hồi nào tới giờ có như vậy đâu. Tuy không hỏi vợ dùng số tiền đó vào việc gì, ông đã hứa sẽ không hỏi, nhưng ông nghĩ bà đang lấy 150.000 won mỗi tháng cất vào tài khoản tiết kiệm để tạo ra mục đích mới cho cuộc sống. Có lần ông đã cố tìm sổ tài khoản tiết kiệm của bà, tin rằng đó là mục đích của khoản tiền kia, nhưng không tìm thấy gì. Nếu những gì cô Hong Tae-hi nói là thật, vợ ông đã ủng hộ cho ngôi nhà hy vọng của khu Nam San 450.000 won mỗi tháng suốt thời gian qua. Ông vô cùng ngạc nhiên trước người vợ của mình. Cô Hong Tae-hi nói với ông rằng bọn trẻ còn trông ngóng cô Park hơn cả bản thân cô. Cô kể với ông về cậu bé tên là Kyun. Vợ ông đã thực sự trở thành mẹ của thằng bé. Thế nên Kyun buồn lắm khi vợ ông đột nhiên không đến trại trẻ mồ côi nữa. Thằng bé bị bỏ rơi trước trại trẻ mồ côi khi chưa đầy 6 tháng. Ngay đến cái tên cũng không có. Chính vợ ông đã đặt tên cho thằng bé là Kyun. Cô bảo là bà ấy đặt tên cho nó là Kyun ư? Vâng ạ, Kyun ạ. Hong Tae-hi kể sang năm Kyun sẽ vào cấp 2. Vợ ông đã hứa rằng đến ngày đó sẽ mua cặp sách và đồng phục cho nó. Kyun. Một nỗi ớn lạnh tràn ngập lòng ông. Ông yên lặng nghe câu chuyện của cô Hong Tae-hi. Ông không tin nổi vợ ông đã thường xuyên lui tới trại trẻ mồ côi của khu Nam San hơn chục năm nay mà ông không hề hay biết. Ông băn khoăn chẳng biết người vợ mất tích của mình có phải chính là người phụ nữ mà cô Hong Tae-hi đang nói đến hay không. Bà ấy đã tới ngôi nhà hy vọng từ khi nào vậy? Sao bà ấy không hề nói gì với ông? Ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người vợ trên mẩu tin quảng cáo, rồi lặng lẽ đi vào trong phòng. Ông lấy cuốn album để tận trong góc ngăn kéo, rút ra một tấm ảnh của vợ mình. Đó là tấm ảnh vợ ông chụp cùng cô con gái khi đứng trên con đê ngoài biển, hai mẹ con giữ chặt tà áo bay phần phật trong gió. Ông đưa tấm ảnh cho cô Hong Tae-hi nói: có đúng là người cô đang nói đến đây không? Trời ơi, đúng là cô Park rồi. Cô Hong Tae-hi reo lên mừng rỡ như thể gặp được chính vợ ông vậy. Dường như vợ ông trong tấm ảnh cau mày lại vì nắng, đang nhìn ông. Cô nói là đã hứa sẽ đọc sách cho bà ấy. Chuyện đó là thế nào vậy? Dạ, cô Park đã tự nguyện gánh vác mọi việc khó khăn ở ngôi nhà hy vọng. Cô đặc biệt thích tắm gội cho bọn trẻ. Cô ấy chịu khó lắm. Cứ lần nào cô ấy tới thăm là cả trại mồ côi sáng sủa hẳn lên. Khi cháu hỏi cháu có thể làm gì để cảm ơn cô, thì cô ấy nói mọi người không cần phải làm gì cả. Thế nhưng một hôm, cô ấy cầm một quyển sách đến, bảo cháu rằng mỗi lần cô tới, cháu hãy dành một tiếng đồng hồ đọc sách cho cô nghe. Cô ấy bảo đó là quyển sách cô ấy rất thích, nhưng do mắt ngày càng kém nên cô ấy không đọc được. Ông im lặng. Là quyển sách này đây ạ. Ông nhìn quyển sách mà cô Hồng Ti Hi lấy từ trong cặp ra. Cuốn sách của con gái ông. Tác giả của cuốn sách này sinh ra ở vùng này. Cháu nghe nói cô ấy từng học cấp 1 và cấp 2 ở đây. Cháu nghĩ vì thế mà cô nhà mình rất thích nữ tác giả ấy. Cuốn sách gần đây nhất cháu đọc cho cô Park cũng là của tác giả này ạ. Ông cầm lấy cuốn sách do chính cô con gái của mình viết. Quyển sách có nhan đề Hoàn Thiện Tình Yêu. Thế là vợ ông đã rất muốn đọc tiểu thuyết của cô con gái. Vợ ông chưa bao giờ nói với ông về chuyện đó. Ông thậm chí không lúc nào nghĩ tới việc đọc sách của con gái cho vợ mình nghe. Liệu có ai khác trong gia đình biết chuyện vợ ông không biết đọc không? Khi ông phát hiện ra vợ ông không biết đọc, bà trông rất tổn thương, như thể ông vừa xúc phạm bà vậy. Vợ ông luôn cho rằng mọi việc ông từng gây ra đều là do ông coi thường bà vì bà không biết chữ. Bỏ nhà đi hồi trẻ, to tiếng mắng nhiếc bà nhiều lần, trả lời bà một cách thô lỗ, bà muốn biết làm gì chứ. Đó không phải lý do ông làm những việc đó. Nhưng ông càng phủ nhận thì vợ ông lại càng quả quyết đó là sự thật. Giờ đây ông tự hỏi, không biết thực ra mình có coi thường bà ấy không? Một cách vô thức như bà vẫn khăng khăng khẳng định. Ông hoàn toàn không ngờ rằng một người lạ đang đọc sách của con gái ông cho vợ ông nghe. Vợ ông hẳn đã phải cố gắng bao nhiêu mới giấu được cô gái này chuyện mình không biết đọc. Khao khát đọc cuốn tiểu thuyết của con gái mình, nhưng vợ ông không thể nói với cô gái này rằng nữ tác giả chính là con gái mình, mà lại nói do mắt mình kém nên mới đề nghị cô ấy đọc to lên cho bà nghe. Mắt ông cay xè. Vợ ông đã phải kiềm chế bao nhiêu để không khoe về con gái mình với cô gái này. Chà, bà ấy tồi thật đấy. Sao ạ? Cô Hồng Ti Hi tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông. Nếu đã muốn đọc đến thế thì đáng lẽ bà ấy phải bảo tôi đọc cho mà nghe chứ. Ông xoa xoa hai bàn tay lên khuôn mặt đã chai sạn. Nếu vợ ông nhờ ông đọc cuốn sách đó thì ông có đọc cho bà nghe không? Trước khi vợ ông bị lạc, dường như ông cứ sống thế mà chẳng nhớ gì tới vợ mình. Còn những lúc ông nghĩ đến bà thì chỉ là khi ông yêu cầu bà làm việc gì đó, hoặc đổ lỗi, hoặc phớt lờ bà mà thôi. Thói quen quả là thứ đáng sợ. Ông thường ăn nói rất nhã nhặn với người khác, nhưng khi nói với vợ mình thì lời lẽ của ông lại trở nên nặng nề. Đôi khi ông còn chửi rủa vợ. Ông hành động cứ như thể có quy định rằng ông không được ăn nói lịch sự với vợ mình. Ông đã làm như thế đấy. Tôi về đây rồi, ông cứ lẩm bẩm với ngôi nhà vắng như thế sau khi cô Hồng Ti Hi đã ra về. Tất cả những gì ông muốn trong đời là rời khỏi ngôi nhà này từ khi ông còn trẻ, sau khi đã lập gia đình, và thậm chí sau khi đã có con. cứ nghĩ đến việc mình sinh ra ở ngôi làng nghèo nàn hiu quạnh ở miền nam đất nước này, rồi cứ sống như vậy cho đến chết ở trong cùng một ngôi nhà, là ông cảm thấy vô cùng chán nản. Mỗi khi như vậy, ông lại bỏ nhà đi phiêu bạt khắp các tỉnh thành, chẳng để lại một lời nhắn nhủ. Mỗi khi sắp đến lễ Tết, ông trở về nhà giống như một kẻ lang thang, tuân theo mệnh lệnh cài đặt sẵn trong gen. Sau đó, ông lại bỏ nhà ra đi, và chỉ bò về nhà khi đã mệt mỏi rã rời. Một hôm sau khi cơ thể đã bình phục, ông tập đi xe máy. Ông bỏ nhà ra đi lần nữa, đèo theo sau một người phụ nữ không phải vợ ông. Nhiều lần ông đã nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa. Ông muốn quên hẳn ngôi nhà này, đi đến miền đất lạ và sống cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống mới của ông chẳng thể kéo dài được quá ba mùa. Khi những điều mới lạ dần trở nên quen thuộc, những thứ vợ ông không tiếc công nuôi chồng và chăm sóc lại lờn vờn trước mắt ông. Lũ chó con, đàn gà, những củ khoai tây đào mãi không hết, rồi các con ông. Trước khi ông mất dấu vợ ông ở ga tàu điện ngầm Seoul, vợ ông đơn thuần chỉ là mẹ của Hy Ông Chôn. Mẹ của Hy Ông Chôn như cái cây lúc nào cũng đứng nguyên một chỗ. Cho đến khi ông thấy mình đối mặt với thực tế là có thể không bao giờ gặp lại người vợ ấy nữa. Một cái cây sẽ không bao giờ lay chuyển nếu không bị chặt hay nhổ đi. Sau khi mẹ của Hy Ông Chôn bị mất tích, ông mới nhận ra rằng người mất tích chính là vợ mình. Hình ảnh người vợ mà ông đã gần như lãng quên suốt 50 năm qua đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông. Chỉ sau khi vợ ông biến mất, bà ấy mới trở nên hữu hình với ông, như thể cứ đưa tay ra là ông có thể chạm được vào bà. Chỉ đến tận bây giờ, ông mới thực sự nhận ra tình cảnh của vợ mình vài ba năm gần đây. Vợ ông đã chìm sâu vào trạng thái vô cảm. Bà thường rơi vào tình trạng không nhớ được bất cứ điều gì. Đôi khi bà ngồi phịch trên con đường làng quen thuộc, không tìm thấy lối về nhà. Cũng có lúc vợ ông cứ nhìn chăm chăm vào cái nồi hay cái chum bà đã dùng suốt 50 năm qua, ánh mắt đầy băn khoăn. Cái này để làm gì thế nhỉ? Bà không còn quan tâm đến chuyện dọn dẹp nhà cửa nữa. Tóc rụng vương vãi khắp nơi, cũng chẳng quét đi. Có những lần vợ ông không theo kịp lời thoại của một bộ phim truyền hình ngày nào bà cũng xem. Bà còn quên cả bài hát bà vẫn hay hát mấy chục năm qua. Bài hát bắt đầu bằng câu: "Nếu ai hỏi tình yêu là gì?"